Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 101, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần nghiên cứu và phần kết phụ thêm của phần Kinh Địa Tạng, đó là phần Bát Nhã Tâm Kinh. Hôm trước chúng ta đã học được phần giải thích về ý nghĩa về tâm kinh. Ví dụ chữ tâm kinh, chữ tâm kinh có nghĩa là điều cốt yếu, điều then chốt ở trong bộ kinh Đại Bát Nhã nói riêng và cũng như là tất cả các kinh điển của Đức Như Lai nói chung, đã gọi là tâm kinh, những điều rất là cốt lõi của tất cả kinh điển giáo pháp của Đức Phật. Từ Bát Nhã tiếng dịch là trí tuệ, từ Ba La Mật tiếng Trung Hoa dịch là Đáo Bỉ Ngạn, tiếng Việt Nam của chúng ta dịch là Tới Bờ Bên Kia. Và Quán Tự Tại tức là chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh này á, trong giai đoạn văn kinh Bát Nhã này, chúng ta thấy là bây giờ á, Bồ Tát Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ngài thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là ngài dùng trí tuệ, dùng cái pháp trí tuệ sâu xa để quán chiếu vào, thì ngài thấy là gì? Thấy tất cả năm uẩn đều là không, cho nên á, ngài vượt qua tất cả những khổ ách, tức là độ được tất cả những khổ ách nạn như sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ, nhấn đến 84.000 vô lượng chúng khổ, cho đến hằng hà sa số vô lượng vô biên chúng khổ, đều có thể diệt được hết, đều diệt được hết. Đó. Thì năm uẩn, hôm nay chúng ta nghiên cứu một chút về năm uẩn. Năm uẩn đó là gì? Năm uẩn đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó. Vì sao gọi là năm uẩn đều không? Vì sao gọi năm uẩn đều không? Bây giờ chúng ta bảo cái này là không, ở thế gian chúng ta bảo cái này là không, bảo cái này là không, thì chúng ta có nghe không? Cái cốc rõ ràng là nó có hình tướng này, màu trắng này, trên này có chữ, có hoa này, và đựng được nước này, bảo là không làm sao thế gian họ chịu? Hoặc là cái này bảo là không, cối tràng à, nói được làm bằng gỗ lấy chỉ sâu lại gọi là cối tràng, làm sao gọi là không? Hoặc là nói to hơn là cả cái chùa Khai Nguyên này bảo là không ư? Bảo là không tại làm sao tín đồ Phật tử, sư và nhân dân cùng phải hồn công góp sức để xây dựng ngôi chùa này làm gì? Đã không rồi thì thôi, làm là cái gì? Đó. Nhìn trên phương diện thế gian, tức là ở thế tục chúng ta thấy là cái gì có hình có tướng thì họ chấp vào cho đó là có. Vì thế gian chấp cái gì có hình có tướng cho là có, cho nên á, cái nào mà thuận theo mắt mình, tai mình, tâm ý của mình thì mong cầu để cho nó được gần mình và được ở bên cạnh mình. Còn cái gì mà chúng ta thuận tai trái ý á, thì chúng ta nghịch tai trái ý á, xin lỗi các vị, nghịch tai trái ý á, thì chúng ta mong cho nó đừng bao giờ đến với mình. Mà thậm chí chúng ta đùn đẩy mong cho nó là xa mình, càng xa càng tốt. Đó. Ở thế gian thì họ chấp như vậy. Cái gì có hình có tướng thuận theo họ thì họ muốn ôm vào, muốn bơ vét vào và muốn kéo về phía họ. Còn cái gì không thích thì đẩy cho nó xa, xa đi. Ví dụ như là cái có quý vị biết mà, cái bệnh và cái chết. Người bệnh và người chết đó, chúng ta thấy người bệnh thì gầy còm ốm yếu, hoặc rằng đang béo khỏe nhưng mà nằm bệnh trên khừ trên giường á, có ai muốn không? Không muốn. Ai cũng muốn xa nó. Và đặc biệt là cái chết nữa, chẳng ai muốn chết cả. Trên thế gian này chẳng ai muốn chết cả. Tất cả những người thế gian này không ai muốn chết cả. Do đó ai cũng sợ bệnh và sợ chết. Nhưng bản thân họ thì sợ bệnh sợ chết, nhưng mà đối với các loài chúng sinh khác, Đức Phật nói là tất cả các loài chúng sinh đều có Phật tính, đều ham sống sợ chết, đều có gia đình, vợ chồng, con cái, họ hàng của họ giống như con người chúng ta vậy. Vậy mà chúng ta thì sẵn sàng kẻ dao cứa cổ, chọc tiết và phanh thây mổ bụng, mổ moi gan, mổ ruột họ để ăn thịt, để cho sung sướng cái miệng của chúng ta, để mong cho chúng ta được khỏe mạnh, được trường thọ, vân vân. Và cho nên đấy mới nói là cái gì thuận tai, thuận ý mình thì mong muốn cho nó được quả, còn cái gì ạ nghịch tai trái ý mình thì mong muốn cho nó phải gì? Xa mình thật xa. Cho nên á, thế gian chấp cái gì có hình có tướng. Ngôi nhà này là của ta này, nếu mà sư tu không khéo thì chấp ngôi chùa này là của ta luôn, và bám chấp vào đó không xả bỏ được, tới khi chết đi á không được giải thoát. Trong Phật giáo có câu chuyện này rồi. Ở Việt Nam chúng ta trong cái quyển niệm Phật thập yếu của Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài có nêu một câu chuyện là ngày xưa mấy trăm năm trước ở trong miền Nam á, có một vị hòa thượng tu hành cũng rất là tinh tấn, ngài cũng xây được mấy ngôi chùa to cảnh đẹp, nhưng mà đặc biệt á, ngài này á, ngài thích trồng, ngài rất là thích mía, cho nên ngài trồng một cái vườn mía ở trước cửa chùa, ngài chăm bẵm cho những cây mía của ngài to lắm, toàn cây mía to như là cổ tay này, những cây mía tím rất là to đẹp. Thế một hôm đấy thì ngài ngã bệnh thì mời thầy thuốc đến chữa bệnh không khỏi. Ngày xưa nó chưa có bệnh viện, mời các thầy lương y đến nhà để chữa không khỏi thì ngài bệnh nặng. Thì bây giờ thì có chú tiểu nó còn nhỏ, nó cũng chưa biết gì nhiều. Thế cho nên chú ấy đưa tin lên báo cho một người bạn của sư phụ của mình, ngày xưa chơi rất thân với nhau, tu ở tỉnh bên cạnh. Người bạn nghe tin đó đi đến thì gần tới nơi thì ông ấy đã chết rồi. Sau khi lo tang ra xong xuôi đâu vào đấy thì bắt đầu là người bạn của mình là ngồi thiền nhập định. Thấy bạn của mình ngày xưa tu hành cũng rất là tốt, cho nên ngồi thiền nhập định đi tìm ở trên các quái trời và các quái xem thấy bạn của mình sinh về đó không. Không thấy. Tìm khắp các cõi ngạ quỷ, địa ngục cũng không thấy. Thế bây giờ ông xuất định ông đến ngày dỗ ông đến hỏi cái chú tiểu của cái sư cụ kia, hỏi rằng bình thường thầy của bác á, thầy yêu thích nhất cái gì? Trong những cái mấy tháng mà trước khi sư phụ của bác mất á, thầy của bác yêu thích nhất cái gì? Thế cái chú tiểu có bảo rằng bạch hòa thượng, là thầy con trước khi mất á, là hòa thượng con là rất là yêu thích cái vườn mía. Ngày nào hòa thượng con cũng ra là chăm bón, nhổ cỏ và bắt sâu rồi chăm bón cho cái vườn mía ở trước cửa chùa, bên cạnh chùa đó, bên cạnh phía trước chùa. Hòa thượng mới là đi ra mới bắt đầu xem, đi tìm trong vườn mía thì đến cái vườn mía thì có cây mía to nhất thì vừa bị sâu, cây mía to nhất vừa bị con sâu nó đục, thì con sâu nó đục nó thối cây mía to nhất đấy. Thì bắt đầu là hòa thượng bảo mang cái dao ra chặt cây mía đó vào, bổ vào thì con sâu to tướng bằng cái ngón tay út này mà dài khoảng độ gần 14-15 phân. Thấy con sâu đó, bắt đầu là vị hòa thượng kia mới thuyết pháp cho nghe, mới bảo rằng cả đời ông tu hành, tôi tưởng ông đã được sinh về cõi Phật hoặc ít nhất cũng phải các cõi trời nội viện đâu xuất rồi, chứ ai ngờ ông lại gì vì ham đắm cái vườn mía, cái ruộng mía mà để ông lại đi vào làm con sâu mía như thế này, ông làm kiếp súc sinh như thế này, chẳng hổ thẹn hay sao? Sau khi quở mắng thuyết pháp và quở mắng cho một chút, con sâu đó nó dãy giụa một tí, thế là con sâu đó nó mới chết. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở thế gian chấp vào hình tướng, những người xuất gia không khéo thì cũng chấp vào cái hình tướng cái chùa của mình, hoặc làm bất cứ một cái gì chấp vào đó, thì sau khi xả bỏ thân chúng ta cũng rất khó để siêu thoát. Cho nên ở đây quan điểm của Bát Nhã, Đức Phật tuyên thuyết Bát Nhã, Bồ Đại Bát Nhã là 600 quyển, có nơi nói là có sách dịch cổ ngày xưa có nói là có nơi hơn 600 quyển. À, nhưng mà thường thường thì dịch sang tiếng, từ tiếng Phạn văn sang Hán văn là có 600 quyển. Đức Phật tuyên thuyết Bồ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 22 năm trời để đả phá đi tất cả những cái thiếu chấp của chúng sinh, tức là pháp chấp có của chúng sinh. Đức Phật thấy chúng sinh ở trên đời này do gì? Chấp có. Cho nên mà tạo nghiệp có sinh tử. Do chấp không á, nói rằng á, bác không nhân quả. Chấp không tức là chấp không có nhân quả. Và không có việc là làm thiện thì được phúc, làm ác thì chịu tội. Cho nên là chúng sinh cũng tạo nghiệp, vì vậy cũng đi vào nơi sinh tử luân hồi. Cho nên giữa hai cái chấp có và chấp không đều là cái chấp là nhị biên, sai lầm của chúng sinh vậy. Hoặc là chấp bờ bên này là có, chấp bờ bên kia là không. Cho nên tất cả đều tạo nghiệp. Người chấp có thì đắm chấp vào tham cầu, khởi tham sân si tâm mà cầu thì gì? Cũng tạo tội. Còn người chấp không thì nói không nhân quả, không tội phúc, do đó tạo tội cũng gì? Cũng gây nghiệp sinh tử, khổ đau ở trong tam đồ lục đạo luân chuyển mãi mãi không biết bao giờ ra. Cho nên Đức Phật là gì? Đặc biệt chú trọng thuyết bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bộ kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Bộ kinh này để đả phá tất cả những cái sự chấp có và chấp không của chúng sinh ở trên thế gian này, đả phá đi tất cả những tình kiến, thiên kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ của chúng sinh ở thế gian này. Cho nên chúng ta thấy là ở đây nói là năm uẩn á, vì sao gọi là không? Đức Phật nói là vì không có tự tính vậy. Vì không có tự tính. Thế nào gọi là vì không có tự tính? Vì bản thể của sắc uẩn không có tự tính. Cái cốc này, nếu chúng ta bảo nó là có tự tính là cái cốc ấy. Vậy thì khoảng độ 100 năm trước, 200 năm trước, 500 năm trước, tự tính cái cốc này là cái gì? Tự tính cốc này là cái gì? Không ai nói được tự tính cái cốc này là cái gì. 500 năm trước nó vốn là gì? Là đất. Nó vốn ở trong không khí, vốn ở trong gì? Trong cây, vốn ở trong đá, vốn ở trong, còn ở trong gì? Ý tưởng của con người chúng ta vậy. Cho nên nó bảo là có tự tính thì nó phải, đã gọi là có tự tính thì nó phải trường tồn bất biến thì mới gọi là có tự tính. Như ở trong Trung Phong Tam Thể niệm gọi là tự tính của chúng sinh là thanh tịnh, sáng suốt, từ bi như là Phật, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Thành Phật cái tự tính đó cũng không tăng lên, mà ở chúng sinh nó cũng không giảm đi. Đó mới gọi là gì? Gọi là tự tính. Còn cái này á, nó không có tự tính. Vạn sự vạn vật ở thế gian có hình có tướng đều không có tự tính, giống như con người chúng ta vậy. Bây giờ bảo là gì? Bảo là pho tượng này là có tự tính nhá. Pho tượng Địa Tạng này là có tự tính nhá. Không có. Trước đây khoảng 2-3 năm thôi, khi tưởng tượng mình chưa làm, pho tượng này chưa đúc lên, có tự tính không? Không có tự tính. Đã có hình sắc chưa? Chưa có hình sắc. Chưa có hình tướng là pho tượng Địa Tạng như thế này. Cho nên chỉ có mới gần đây, chúng ta từ khi 2-3 năm nay chúng ta có tưởng tượng, chúng ta đúc lên pho tượng này thì mới có pho tượng này mà thôi. Chứ còn nếu có tự tính á, mà pho tượng này có tồn tại mãi mãi được không? Không. Vài trăm năm, thậm chí là một vài nghìn năm, Hoặc là có thể nếu mà không may chúng ta vô tình đánh rơi, có khi chỉ ngay chút nữa thôi, vỡ chẳng hạn, thì có còn gọi là pho tượng nữa không? Khi đã vỡ rồi, thành từng mảnh rồi, không còn gọi là pho tượng nữa. Cho nên vạn sự vạn vật nó đều do gì? Do duyên mà. Duyên hợp thì thành, duyên tán thì hết. Cho nên sắc, Đức Phật nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở trong này Bồ Tát Quán Thế Âm, cái phần này là Bồ Tát Quán Thế Âm nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều không có tự tính. Sắc sắc thọ, thọ là gì? Là sự thọ nhận, là cảm nhận của chúng ta vậy. Ví dụ như là ăn cơm, ăn cơm đó là chỉ là sự thọ nhận của chúng ta. Mặc áo vào, mình cảm thấy cái áo mình, mùa đông mình mặc cái áo dày thì cảm thấy là ấm, mùa hè mặc cái áo dày là mình cảm thấy là gì? Là nóng. Thì đó gọi là gì? Gọi là thọ. Nó có tự tính không? Không có tự tính. Nếu mà mặc áo vào cảm thấy nóng, tự tính của nó là nóng á, thì đến mùa đông mình mặc cái áo vào nó vẫn là nóng chứ. Mùa đông mặc áo vào nó là nóng, thì mùa hè mình mặc cũng là nóng như nhau. Và khi mình cởi bỏ cái áo ra đi, mình mặc cái áo vào mỏng hơn, thì mùa đông nó vẫn cứ phải là nóng chứ, ấm chứ, nhưng mà mùa đông nó lại là rét, mùa hè thì nó lại là mát. Còn mùa hè á, mặc cái áo nóng kia thì nó lại càng nóng hơn. Cho nên cái tự tính của nó là thọ, sự cảm thọ cũng tùy theo nhân duyên mà có vậy, tùy theo cái nhân duyên mà có vậy. Cho nên á, ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là tất cả các pháp hiện hữu ở thế gian là bởi cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Tất cả các pháp ở thế gian bởi cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Cho nên chùa Khai Nguyên này, nếu bảo là có nó chỉ có theo lịch sử chỉ có ở thế kỷ 16 thôi. Trước thế kỷ 16 nó có chùa Khai Nguyên chưa? Chưa. Mà thậm chí nếu nói về tận cùng cái cốt lõi của nó, chùa Khai Nguyên mới chỉ có bắt đầu từ năm, cái tên chùa Khai Nguyên mới có từ năm 2003 mà thôi. Còn trước đấy có chùa nhưng không phải là chùa Khai Nguyên. Chúng ta chưa đặt cho nó cái tên là chùa Khai Nguyên, cho nên khi nói đến chùa Khai Nguyên, người ta sẽ đi tìm một cái ngôi chùa Khai Nguyên ở tận đâu ạ. Vì trước năm 2013 khi chúng tôi chưa về đây, cái chùa này gọi là chùa treo. Tên tự gọi là Cổ Liêu Tự. Còn tên chùa gọi theo xóm treo ở trước cửa chùa của chúng ta gọi là chùa treo, gọi theo địa danh. Còn từ khi chúng tôi về đây á, họp nhân dân, đảng ủy chính quyền nhân dân, hai giới các cụ và các Phật tử đã, khi đó mới thống nhất là đặt tên, đổi cái tên chùa là gì? Chùa treo thành chùa Khai Nguyên. Vậy cái chùa Khai Nguyên bắt đầu có từ đó. Nhưng nói đến từ đó mới có chùa Khai Nguyên cũng không đúng. Vì cái nhân của cái chùa Khai Nguyên nó là có từ 300-400 năm trước, đó là chùa treo rồi. Thì khi đó chúng tôi về đây mới có cái nhân là chùa treo đó, thì mới đặt tên được thành chùa Khai Nguyên. Rồi chúng ta tính ra nữa đi, do đâu mà có chùa treo? Do có các Phật tử xây dựng lên chùa treo vậy. Xây dựng lên bằng những cái gì? Bằng xi măng, gạch, đá, vôi, cát, ngói, sỏi, bương tre, vân vân đó. Rồi cái gì làm lên gạch, xi măng, vôi, đá, cát, sỏi, bương tre vân vân đó? Đấy, rất nhiều cái yếu tố. Do gì? Do có đất mà bương tre mới mọc được. Có đất đã đủ chưa? Chưa, phải có gì? Có mưa. Mưa thì do đâu? Phải do mây, sấm chớp vân vân. Sấm chớp do đâu mà có? Do có khoảng hư không tạo thành không gian tạo thành nếu mà có, rồi có mặt trời, mặt trăng, có ngày có đêm, vân vân mà có, rồi có sức con người chúng ta trồng chăm bón mà có, vân vân, đó gọi là do cái này có thì cái kia có, cho nên cái nhân cái này có nó cứ lôi kéo theo nhau mà có cái kia, cái này có mặt thì cái kia mới có mặt, cái này diệt đi thì cái kia cũng sẽ bị diệt đi. Đó. Cho nên á, Bồ Tát Quán Tự Tại ngài soi thấy tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian không cái gì là có tự tính nhất định, mà đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên gì? Tán thì vạn sự vạn vật cũng sẽ dần biến đi. Vì vậy thân thể của chúng ta cũng thế, duyên do cha mẹ, tinh hoa huyết mẹ hòa hợp mà gì? Mà sinh ra chúng ta. Rồi cha mẹ nuôi chúng ta lớn khôn dần dần, từ thuở ấu thơ cho đến thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trưởng thành cho đến bây giờ, vân vân. Ai bảo là trong chúng ta không có cha mẹ? Trong chúng ta đều có cha và có mẹ. Trong chúng ta đều có gì? Ông bà và tổ tiên của chúng ta. Cho nên nay chúng ta siêu độ gì? Các pháp hội Trung Phong hay pháp hội Tùng Kinh Địa Tạng như thế này để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, chính là siêu độ cho một phần của chúng ta đó. Thì trong mỗi chúng ta đều có gì? Có tinh cha huyết mẹ, máu mủ của máu huyết của gì? Của cha mẹ của chúng ta. Và trong cha mẹ của chúng ta thì có ông bà thì có gì? Có cụ kỵ, có tổ tiên, cứ như vậy luân chuyển từ vô thủy cho đến nay vậy. Cứ luân chuyển mãi như vậy. Cho nên á, Bồ Tát Quán Tự Tại quán xét đấy á, nó không có thực thể, không có tự tính. Vì vậy á, thì vì sao chúng ta lại chấp vào nó? Không có thực thể, không tự tính, tại sao chúng sinh cứ chấp vào nó? Tại sao ta cứ chấp vào nó? Cho nên phải buông xả, tất cả đều buông xả xuống đến cái chỗ gì? Chỗ rốt ráo. Buông xả đến chỗ rốt ráo đó tức là gì? Là không. Buông xả đến chỗ rốt ráo đó là không. Không ở đây không phải là không có gì. À, không ở đây không phải là không có gì các quý vị. Cho nên ở trong đoạn kinh tiếp theo chúng ta thấy là này ông Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là tên gọi khác của gì? Của ngài Xá Lợi Phất. Từ thời ngài Trần Huyền Trang trở về trước thì dịch là gì? Xá Lợi Phất. Từ ngày Trần Huyền Trang về sau, bên Trung Quốc ở thời nhà Đường á, thì dịch là gì? Là Xá Lợi Tử. Năm 641, ngày Trần Huyền Trang dịch bộ kinh Bát Nhã này và Tâm Kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Thì cho nên á, ở đây dịch là Xá Lợi Tử. Vì sao lại dịch là Xá Lợi Tử? Vì ở trong tích nói rằng trong chuyện về ngày Xá Lợi Phất á, nói rằng á, mẹ của ngài vốn là một vị Bà La Môn, bố của ngài cũng vậy, bố của ngài là một luận sư rất là giỏi, nhưng mà mất sớm. Ngài có một người cậu giỏi lắm, nhưng á, người cậu đó giỏi đến nỗi là ở bên Ấn Độ ngày xưa người ta gọi, hay là gọi là những người mà giỏi á, về tri thức, về kiến thức á, người ta hay đi tranh luận với nhau, người nào mà thắng á, thì người đó là gì, thì được gọi là gì, là vị luận sư, đại luận sư. Xá Lợi Phất có một người cậu tên là gì? Trường Chảo Phạm Chí. Trường là dài, chảo là gì? Là móng tay. Phạm Chí tức là chỉ cho người có tri thức, tầng lớp Bà La Môn tri thức, rất là giỏi về luận nghị, gọi là Phạm Chí. Vì sao gọi là Trường Chảo Phạm Chí? Câu chuyện nói rằng ông là một luận sư, đại luận sư rất nổi tiếng của Ấn Độ. Nhưng sau khi mà bà mẹ của Xá Lợi Phất mang thai ngài, thì tự nhiên bà mẹ của Xá Lợi Phất lại có những cái sự biện luận rất là tốt. Thậm chí là người cậu của, tức là Trường Chảo Phạm Chí đó, là người cậu của Xá Lợi Phất đó. Từ khi đó mẹ của Xá Lợi Phất mang thai ngài, mà hai người tranh luận với nhau thì người cậu luôn luôn thua là người chị. Và trước đây á thì mẹ Xá Lợi Phất thì cũng chỉ là bình thường thôi, học hành cũng bình thường, gọi là cũng gọi là dòng phạm chí, nhưng mà gọi là có trí tuệ thôi, chưa phải là một đại luận sư. Nhưng khi mang thai của Xá Lợi Phất trong bụng thì tự nhiên là trí tuệ của bà ấy là vượt bậc. Tất cả các luận sư ở đó trong nước nước tranh luận đều thua ngài, đều thua bà. Thậm chí là Trường Trảo Phạm Chí là cậu của Xá Lợi Phất bây giờ là một đại luận sư, nghị luận đệ nhất trong đất nước, tranh luận với chị gái mình cũng thua. Nhưng sau khi sinh Xá Lợi Phất ra, thì tự nhiên là cái trí tuệ và biện luận của bà mẹ Xá Lợi Phất là không được như trước nữa. Và cái người cậu thấy như vậy, biết rằng là cái đứa trẻ này, cái đứa cháu của mình á, ở trong bụng mẹ mà nó đã giỏi như thế rồi thì không biết sau này sinh ra nó sẽ giỏi đến mức độ nào. Cho nên ta là cậu nó, ta không thể thua nó. Vì vậy mà ông đi ông học bất cứ ở nơi đâu, nghe các vị đại luận sư nổi tiếng ở các quốc gia khác của Ấn Độ lúc bấy giờ giỏi, ông đều đến để sam học. Ông học đến nỗi mà ông quên cả quên cả cắt tóc, quên cả cắt móng tay. Và đặc biệt là móng tay của ông đó, nó dài đến hàng lê thê, hàng mét, hàng hơn mét. Đó. Học đến nỗi quên cả chăm lo cho thân thể của mình, tức là quên cả cắt móng tay, quên cả cắt tóc, râu ria, tóc tai. Mà đặc biệt cái móng tay của ông nó dài lê thê ra hàng mét. Các quý vị có tin có người có móng tay hàng mét không? Có tin không? Không tin á? Ôi giời, sao lại kém thế? Đúng là hiện tại bây giờ Ấn Độ có một người móng tay dài nhất thế giới. Các vị biết dài bao nhiêu không? Dài hơn 2 mét các quý vị. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ vị này chưa cắt móng tay bao giờ. Và vị này bây giờ đã trên 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi. Và lập kỷ lục Guinness thế giới là người có móng tay dài nhất thế giới là trên 2 mét bây giờ. Cũng ở Ấn Độ. Các vị cứ tìm đọc báo mà xem. Đấy. Dài hơn 2 mét. Móng tay nó dài, nó cứ lòng ngoằng. Mà ông ấy giữ được cả 10 ngón tay như thế cơ, chứ không phải là một ngón tay đâu các quý vị. 10 ngón tay đều dài như thế, tất nhiên có ngón dài hơn một chút. Cho nên chúng ta mà bây giờ nghe ở trong kinh nói rằng Trường Trảo Phạm Chí ngày xưa móng tay dài hơn hơn mét. Vì ngài đấy thì lúc đó ông đã hơn 20 tuổi, gần 30 tuổi rồi, đi sam học cho đến năm 6-70 tuổi thì cái trường hợp dài hơn một mét là chuyện bình thường. Còn Ấn Độ bây giờ người để nuôi móng tay từ bé cho đến bây giờ dài hơn 2 mét. Những cái chuyện mà chúng ta không thấy, đừng có nghĩ là không có. Vì trên thế giới, họ vẫn có bình thường. Chúng ta bảo có người nào dài đến gần 3 mét không? Có. Trên thế giới có người dài gần 3 mét. Có người nào dài nặng đến hơn 3 tạ không? Có. Có người nặng hơn 3 tạ, chúng ta chưa nhìn thấy thôi. Còn trên thế giới có, kỷ lục Guinness thế giới có. Đó. Có người tóc dài đến hơn 5 mét, các vị có tin không? Có. Ở bên Trung Quốc có người tóc dài hơn 5 mét. Còn tóc chúng ta dài, dài nhất thời con gái, các cụ người xưa để con gái tóc dài nhất là đến gì? Chấm gót đã kinh khủng lắm rồi. Chấm gót thì khoảng độ 1,5 mét, 1,7 mét đúng không? Đã là khủng khiếp rồi. Nhưng người ta tóc người ta dài được để dài hơn 5 mét. Có người dâu thì để dài được gì? Được 2 mét. Các cụ có tin không? Đó. Dâu dài đến gì? Quá cả bàn chân và nó còn ở ra ngoài, người ta ông phải quấn lại nữa. Đó. Cho nên ở thế gian những cái gì chúng ta bảo là không thấy, chúng ta không thấy thì đừng bảo là không có. Không có ở nơi đây thì nó sẽ gì? Có ở nơi kia. Cho nên trong kinh Đức Phật nói về đến cái loại rắn này, rắn năm đầu. Chúng ta bảo làm gì có con rắn năm đầu? Có đấy các quý vị. Ở Ấn Độ có một con rắn năm đầu và Trung Quốc cũng có một con rắn năm đầu. Việt Nam chúng ta có con rắn ba đầu rồi. À. Họ bắt được và chụp lên báo Hà Nội. À. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Trường Trảo Phạm Chí do sợ là gì? Nghĩ rằng đứa cháu ruột của mình ở trong bụng mẹ nó đã giỏi như thế. Nó sinh ra chắc chắn nó sẽ giỏi, cho nên ta không thể thua nó. Vì vậy mà đi sam học mấy chục năm quên cắt móng chân móng tay rồi râu ria, vân vân. Nhưng sau này lớn lên, Xá Lợi Phất lớn lên 17-18 tuổi, trưởng trảo Phạm Chí quay về biện luận với gì? Với cháu. Biện luận với cháu thì tranh luận đến đâu thì thua đến đấy, mới biết là gì? Cháu mình là một người đại trí tuệ. Đại trí tuệ. Cho nên á, Ngài Xá Lợi Phất mới dịch là gì ạ? Mới dịch là người có trí tuệ đệ nhất là như thế. Không phải trí tuệ theo Phật xuất gia mới có trí tuệ, mà ông có trí tuệ từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Ở trong thai mẹ đó thì đã khiến cho người mẹ gì có cái sự biện luận, biện bác là gì? Thắng cả cậu của mình là một luận sư nổi tiếng của đất nước rồi. Sinh ra đến năm 17-18 tuổi, cậu đi học bao nhiêu năm quên cả cắt móng tay, cắt tóc, cắt râu. Vậy mà về tranh luận với cháu vẫn gì? Vẫn thua. Đó. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dịch là trí tuệ. Ở đây gọi là Xá Lợi Tử. Vì sao? Vì có cái duyên của nó. Vì Ngài Xá Lợi Phất có một cái duyên đặc biệt là mắt của Ngài là màu xanh. Chúng ta, mắt của chúng ta màu gì? Hơi hơi gì? Nó hơi nâu nâu và trắng. Nhưng mắt của Ngài, cái phía ngoài của Ngài là một cái màu xanh. Xanh như là mắt của con chim. Con chim thu tử vậy. Ở Ấn Độ có một loài chim. Loài chim hót rất hay. Tiếng hót của nó giống như tiếng, gần giống bằng tiếng hót của chim ca lăng tần già ở trong kinh vậy. Loài chim này á, đặc biệt có cái đôi mắt xanh, xanh hơn là màu nước biển. Đôi mắt rất là quyến rũ và tiếng hót rất là hay. Loài chim này ở Ấn Độ gọi là chim thu. Chim thu gọi đầy đủ là thu tử. Cho nên á, Ngài từ khi mẹ sinh ra đã có một cái ánh mắt giống như loài chim thu như vậy. Cho nên á, Xá Lợi Phất còn dịch là gì? Là thu tử. Vì vậy mà ở trong kinh này á, chúng ta thấy Trần Huyền Trang dịch là gì? Là Xá Lợi Tử, chứ không dịch là Xá Lợi Phất. Có nguyên do của nó. Vậy chúng ta biết là gì? Qua đó chúng ta biết là Xá Lợi Phất là một vị có trí tuệ đệ nhất trong đệ tử của Đức Phật ở hàng Thanh Văn. Không chỉ trí tuệ đệ nhất khi xuất gia mà ở trong thai mẹ đã là đệ nhất rồi. Vì sao? Vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật sau khi thọ ký cho Xá Lợi Phất và nói với đại chúng là gì? Xá Lợi Phất không phải là người, là vị đệ tử có trí tuệ đệ nhất ở đời này đâu, ở kiếp này đâu, mà Xá Lợi Phất á, đã từng thân thừa và làm đệ tử hằng hà sa số các đức Phật thời quá khứ rồi. Trong các đệ tử của các đức Phật đó thì Xá Lợi Phất cũng thể hiện là người có trí tuệ bậc nhất. Và hằng hà sa số các đức Phật ở đời vị lai sau này thì Xá Lợi Phất vẫn thể hiện là vị đệ tử thanh văn có trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật đời vị lai này. Và trải qua bao nhiêu vô số kiếp thân cận cúng dường hộ trì chính pháp của Đức Phật, sau này đầy đủ phúc đức và trí tuệ thì Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật. Pháp hiệu là gì? Hình như là Hoa Quang Như Lai thì phải. Lâu lâu rồi không tụng lại kinh Pháp Hoa. Các vị về tụng lại kinh Pháp Hoa xem. Xem lại kinh Pháp Hoa xem. Sau này để Xá Lợi Phất có Phật tên là gì? Tôi nhớ không nhầm hình như là Hoa Quang Như Lai. Đó, cho nên á, Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao Ngài không kêu Mục Kỳ Liên? Tại sao không kêu là gì? Là A Nan? Tại sao không kêu là Ca Diếp? Mà kêu là gì? Xá Lợi Tử. Vì Bát Nhã. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Bát Nhã là đại biểu của trí tuệ. Mà đại biểu của trí tuệ của hàng Bồ Tát, Quán Thế Âm là gì? Là một vị Bồ Tát Bổ Xứ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ngài là một vị đại Bồ Tát. Vậy nay Ngài thuyết ở trong kinh Bát Nhã, ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật thuyết này có một đoạn là Quán Thế Âm Bồ Tát nói về đoạn này. Thì cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát ra đỉnh lễ Đức Phật, đi nhiễu ba vòng, cung kính quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật xong rồi á, một đoạn thuyết cái kinh nó dài dài, chỉ về trước cái đoạn này là chỉ ngắn gọn thôi, Trần Huyền Trang rút gọn lại thôi. Cho nên á, chúng ta thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát quay sang Xá Lợi Phất đang hầu cận ở bên cạnh Đức Thế Tôn mà gọi là gì? Xá Lợi Tử. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức cũng đều như thế. Tại sao lại gọi là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc? Chúng ta thấy là sắc là sắc mà không là không chứ, đúng không? Cái này là sắc mà, vì nó có cái sắc này là cái nắp, nắp cốc, nắp ấm này, nó màu trắng này gõ vào, nó phát ra tiếng thế này cơ mà. Ai bảo là không? Nó có hình, có tướng, gõ, nó có tiếng kêu mà bảo là không là sao được. Vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát gọi là gì? Sắc chẳng khác không, và không chẳng khác sắc. Cái này nó thâm sâu huyền diệu lắm. Nói thì có thể là chúng ta rất khó hiểu, nhưng mà thôi cũng nói một chút. Cái này, trong cái sắc này, như chúng tôi mổi xẻ một chút thôi, chứ không nói sâu quá. Cái này chúng ta gọi là gì? Cái nắp của gì? Nắp cốc. Vậy vì sao? Trước đây, khi mà chưa có cái cốc, thì có cái nắp chưa? Chưa có. Rồi á, tự tính của cái này có không? Không có. Nếu bảo là có, ai bảo là có thì ném tẹt xuống dưới một cái, nó vỡ một cái, còn gọi là nắp cốc nữa không? Nó vỡ rồi còn gọi là nắp cốc nữa không? Hả? Nếu các vị bảo khẳng định cái này là có, thật có là nắp cốc, tôi giờ các vị vừa bảo xong tôi ném tẹt xuống một cái vỡ tan toành, các vị nhặt cái mảnh lên còn hỏi là nắp cốc nữa không? Nó không gọi nắp cốc nữa mà gọi là mảnh, mảnh vỡ gì? Những cái mảnh vỡ của nắp cốc. Chưa hết. Từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ cái trí tuệ và cái tưởng tượng của con người chúng ta mà có. Rồi truy cho cùng, con người do vì đâu mà làm được cái nắp cốc này? Vì đầu tiên họ làm cái cốc này để đựng nước để uống. Nhưng nếu mà mùa hè thì để không thế này uống thì được. Nhưng mùa đông thì uống nước lạnh được không? Uống nước lạnh là sợ là viêm họng. Họ muốn giữ được cái nhiệt lâu hơn, cho nên thì họ mới làm cái gì? Cái nắp để đậy lại. Đồng thời nữa, nếu mà để không thế này, mưa gió hoặc là bụi gió, bụi bẩn, nóc bẩn ở trên nóc nhà nó rơi xuống thì sợ là gì? Bụi vào. Bụi vào hoặc con thiêu thân hoặc con gì? Con bỏ xít hoặc bất cứ một con gì nó có thể nhỏ nhỏ nó bay vào đây và nó chết đây, con ruồi, con muỗi chết ở đây. Cho nên muốn ngăn chặn những cái bẩn đó rơi vào cái cốc đựng nước, cho nên họ mới nghĩ ra là làm cái nắp cốc để đậy vào thế này. Bản thể của nó vốn không có tự tính là cái nắp cốc. Mà ngày đầu tiên khi con người ta làm ra cái cốc, chưa chắc họ cũng đã gì, đã nghĩ ra làm cái nắp luôn. Nhưng dần dần họ để, họ thấy để mùa hè thì được, nhưng mùa đông thì nước lạnh, lạnh đi nhanh, không giữ được nhiệt. Còn các con gì, con ruồi, con bỏ xít, con muỗi, con nhỏ nhỏ hoặc là bụi nó rơi vào, cho nên họ mới nghĩ là phải nghĩ ra một cái gì để đậy vào đó. À, chính là cái nắp đậy nó vào. Đó. Tất cả chỉ là lời giải danh do con người ta đặt cho nó cái tên mà thôi, chứ không có một cái gì cố định cả. Tất cả, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả đều do tâm con người ra tạo nên vậy. Nhấn đến cho sơn hà đại địa cũng do tâm con người ta tạo nên vậy. Cộng lực, cộng nghiệp và con người, của con người chúng ta mà có vậy. Vạn sự vạn vật ở trong thế gian này nó chuyển biến vô cùng đó. Cho nên á, khi bây giờ cái này có rồi, nhưng cái này không tồn tại mãi, cho dù thể đập hay không đập, thì cái đắp ấm này các vị biết nó có tồn tại mãi hàng triệu, hàng tỷ năm không? Không. Hàng nghìn năm thì có thể được, nhưng chắc gì đã được hàng nghìn năm. Các quý vị biết cái này nhé, cái này nè, có thể một vài năm nữa, một vài tháng nữa, thậm chí là một vài hôm nữa, thậm chí một vài tiếng, một vài phút nữa là gì? Nó vỡ. Nó vỡ thì đương nhiên chúng ta phải đem ra thì vứt ra, đúng không? Đem ra vứt, vứt ở dưới đất lâu ngày, mặc dù nó thành sành, thành sứ như thế này rồi, Nhưng chúng ta có thấy là mãi mãi nó thành sứ không? Không, các quý vị biết là đá nó còn cứng hơn thế này. Các cụ chúng ta còn nói là gì? Nước chảy đá còn mòn. Huống chi là cái vật này. Hay là chúng ta bỏ vào cục sắt. Cục sắt nó cứng hơn cái này rất nhiều đúng không? Chúng ta vứt xuống dưới đất, bỏ hàng vài trăm năm, hàng nghìn năm, rồi cái sắt là nó oxy và nó gì ạ? Nó gì? Và hàng triệu năm, cái thanh sắt, cái cục sắt đó còn không? Không còn nữa. Nó lại chuyển biến và biến thành gì? Thành đất. Rồi biến thành các khoáng chất ở trong lòng đất. Và cái sắt đó có còn là tự thể, thực thể của nó là sắt nữa không? Không, nó lại đi hòa hợp vào cái gì, chất gì. Ngày xưa chúng ta vì sao có cục sắt đó? Vì chúng ta gì? Lấy quặng. Lấy nhiều các lấy quặng và gì kết hợp với nhiều các loại hóa chất nữa, khoáng chất nữa, chúng ta gì đem nung đun đỏ lên với nhau, làm cho vào cái lò đun đỏ hàng bao nhiêu nghìn độ C đó, rồi nó chảy ra thì chúng ta mới luyện thành gì? Thành sắt. Và hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ năm sau thì cái sắt đó lại trở về chất nào, nó lại gì? Khi nó tan rã thì nó lại lắng vào ở trong lòng đất, nó lại về gì? Về đó. Vậy bây giờ có còn gọi là cục sắt nữa không? Khi cục sắt đó tan rã, chất nào về chất đó rồi, có còn gọi là cục sắt nữa không? Không, đó gọi là gì? Trở về, nó không có tự tính, cho nên nó không tồn tại mãi mãi, nó chỉ kéo dài tuổi thọ tùy theo từng loại vật chất thôi. Cái nắp cốc này cũng vậy các quý vị. Cái nắp cốc này cũng vậy. Cho nên rồi nói gì? Bản chất của nó cũng không có thực thể, cho nên có và không. Cái không ở đây không phải là gì? Là trống không. Mà cái không ở đây á, trong Bát Nhã Tâm Kinh này, Bồ Tát Quán Thế Âm nói là gì? Tức là không có thực thể. Nó phải gì? Nhân, duyên hòa hợp với nhau thì mới gì? Mới có. Như trong Kinh Nhà Hàm lúc nãy chúng tôi nói, Đức Phật nói là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cho nên không ở đây có nghĩa là không có thực thể. Vì không có thực thể cho nên chúng ta không được chấp trược vào nó. Vậy tương tự như vậy, từ chỗ này quán ra, nói ra, thân của chúng ta có thực thể không? Không có thực thể. Không có thực thể, vậy tại sao ta cứ sợ chết? Tại sao chúng ta cứ sợ chết? Tại sao chúng ta cứ gì? Hơi ốm một tí là phải đi tẩm bổ cho thân thể của chúng ta. Biết là gì? Tạo tội. Biết là sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh là gây tội đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng tại sao chúng ta không hiểu được là bản vốn của chúng ta không có thực thể, không có tự tính, cho nên đó, nó có sinh, có già, có bệnh thì nó có chết, đó là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái đó, do vô minh, do tham ái, tham ăn, tham uống, cho nên phải để bắt chúng sinh mà mổ giết lấy thịt để ăn vậy. Ngõ hầu chỉ mong cho chúng ta được béo khỏe, tươi tốt, sống được trăm tuổi vậy. Đó, cho nên từ cái chỗ kiến chấp đó, vì chúng ta không thấy cái không, cái chân không diệu hữu của vạn pháp. Từ cái chân không diệu hữu của vạn pháp này, nó có thể biến hiện ra tất cả các pháp. Đó, nói như vậy thì chắc là nhiều các cụ, nhiều Phật tử không hiểu được. Nhưng mà không nói như thế thì nó lại sai với cái bản ý của kinh. Bởi cái tâm kinh này nó rất cao, mà nói nó thấp quá xuống thì nó không đúng với bản ý của kinh. Mà nói gì nó lên một chút thì sợ là các cụ, các Phật tử không hiểu được. Nhiều người tôi thấy là hôm nay có người lên từ sáng bây giờ cứ thế này này, gật gù đấy này. Vì sao? Vì không hiểu được cho nên gật gù. Nhưng thôi, không hiểu được tôi cũng phải nói. Vì trong hội trường này không phải mình các Phật tử, mình các cụ ngồi đây, mà còn cả các vị gì? Thiên Long Bát Bộ, các vị quỷ thần cũng đến nghe ở Pháp Hội Địa Tạng này. Đầy rẫy cả hội trường, đầy rẫy cả hư không các vị. Cho nên cũng phải nói để các vị nghe. Phật tử chúng ta chưa nghe được thì có những người khác nghe, có những cái thế giới khác họ nghe. Vì vậy mà cũng vẫn phải nói, nếu có cái nói thì vừa phải thôi. Sắc. Vì không có thực thể, không có tự tính, cho nên á, bản chất của nó cũng giống không, không có khác. Và không, không ở đây không phải là không có gì, không phải là không, không là trống rỗng, mà không ở đây là không phải một cái riêng lẻ mà tồn tại ở thế gian. Giống như con người chúng ta vậy. Nếu chúng ta bảo là con người chúng ta có gì, có trí tuệ, con người chúng ta là loài gì, có phúc đức nhất ở trái đất này, cho nên con người của chúng ta có thể gì, tự do độc lập mà sống. Con người chúng ta có tự do độc lập mà sống được không? Không, các quý vị. Nếu không có gì à? Nếu tự do độc lập mà sống thì chúng ta gì? Cho dù chúng ta có lên sao hỏa, lên mặt trăng để sống, cũng phải tự do để sống được chưa? Chưa. Lên sao hỏa, lên mặt trăng thì chúng ta vẫn phải có gì? Có các thiết bị của khoa học. Như là gì? Là bình oxy. Như là bộ quần áo chống gì? Chống phóng xạ, tia cực tím, vân vân. Thì chúng ta mới gì? Mới sống được ở trên đó một vài tiếng đồng hồ hoặc là một vài trăm tiếng đồng hồ, vân vân. Và chúng ta cũng phải nương vào gì? Cái sao hỏa hoặc cái mặt trăng đó mà gì? Mà sống. Còn thực thể, bản chất của chúng ta vốn cũng không có một mình chúng ta riêng lẻ mà tồn tại được. Ở trái đất này thì chúng ta thấy là càng có nhiều những cái nhân duyên. Ví dụ là chúng ta phải gì? Cha mẹ sinh ra đã tự sống được chưa? Chưa. Phải gì? Phải có đất. Đất để làm gì? Đất để cho chúng ta bước lên, để chúng ta dẫm đạp lên, để chúng ta xây nhà, xây cửa, trồng trọt hoa màu lên. Rồi xếp ra nữa thì chúng ta sống được nhờ bằng cái gì? Nhờ bằng ăn mà có. Ăn vào cái gì? Ăn nhiều thứ. Lúa, ngô, khoai, sắn, rau dưa, củ quả, vân vân. Đó, mỗi cái đó chúng ta cứ xếp cho đến cùng tận ra. Cho nên mới nói là gì? Là không. Không có thực thể, nó cũng chẳng khác gì gì. Thì sắc chẳng khác gì không vậy. À, nhấn đến thọ tưởng hành thức đối với chúng ta nó cũng như thế. Rồi này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp. Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, ra hẳn mộng tiền điên đảo, đạt tới cứu kính niết bàn. Đó, chúng ta thấy cái đoạn văn kinh đó, chúng ta thấy cả một đoạn văn kinh đó, chúng ta thấy Bồ Tát Quán Tự Tại tiếp tục gọi ông Xá Lợi Tử, tức là Xá Lợi Phất, mà bảo rằng tướng không của mọi pháp, vốn không sinh không diệt. Cái tướng không đó, vì nó không gì, nó không có thực thể, nó không có hình tướng. Các cụ ngày chúng ta ngày xưa thường hay nói là gì? À, tôi lấy một cái câu ví dụ nó tạm thời thôi. À, các cụ chúng ta hay nói là gì? Ở bầu thì gì? Bầu thì tròn mà ở bí thì gì? Thì dài. À, ở bầu thì tròn mà ở bí thì dài. Vì sao lại gọi là ở bầu thì tròn? Vì quả bầu nói gì? Nó tròn hay nó dài? Nó có hình hơi tròn tròn. Chứ quả bầu á, quả bầu đỏ á, gọi là bí đỏ hả? Ở quê nhà tôi á, gọi là gì? Lại bấu đỏ. Lại bấu đỏ tức là gì? Quả bí đỏ. À, người xuôi thì gọi là gì? Là quả bí đỏ. Còn người Mường á thì bấu hột là lại bấu đỏ. À, bấu hột là lại bấu đỏ, có nghĩa là gì? Người ta gọi là gì? Quả, gọi là tiếng xuôi là gọi quý bí đỏ, nhưng mà gọi theo tiếng Mường là quả bầu đỏ, bầu đỏ. Nhưng bí á, ở tiếng Mường á, quả bí thì nói gì? Dài hơn một chút. Nó dài hơn cái quả bầu một chút, quả bí á. nó dài hơn một chút và nó có thể dài xuống khoảng độ tầm 30-40 phân. À, nó gọi là quả bí. À, nó to bằng cái gì? Nó to bằng cái phích á. À, nó khoảng bằng cái phích, nhưng có quả ngắn hơn một chút, có quả thì bằng cái phích. Và có quả to hơn phích một chút. À, gọi là quả bí. À, quên tôi gọi quả bí đó. Và còn một cái loại bí nó dài hơn nữa. À, nó dài hơn nữa, nó dài thường thượt ra. À, dài thường thượt ra. Thôi thì cái đấy thì chúng ta đều biết cả rồi, thì không nói thêm nữa. Đó, cho nên đấy, ý của tôi muốn nói ở đây nói là vì không có thực thể, nó trống rỗng như không. Hư không có thực thể không? Không. Hư không không có thực thể, hư không không có tự tính. Cho nên á, hư không mới biến mãn khắp được. À, ở đây chúng ta đem gì? Đem á, cái cốc này làm xây cái nhà, tôi lấy cái ví dụ xây cái nhà lên. Xây cái nhà lên ở đây hư không có mất đi không? Không. Hư không không có mất đi. Hư không không có mất đi. Chúng ta xây cái nhà lên đây thì hư không thì chỗ nào hở thì hư không thì vẫn lọt vào đó được. Vẫn có khoảng không, vẫn có đổi trống ở trong đó được. Và chúng ta thì cho dù có xây kín nó lại thì hư không có vĩnh viễn mất đi không? Cũng không vĩnh viễn mất đi. Vì ở trong mỗi thì mỗi hạt cát. Trong kinh nhà Phật nói là gì? Trong mỗi hạt cát chứa đựng cả gì? Cả tam thiên đại thiên thế giới. Trong một hạt cát có đầy đủ cả tam thiên đại thiên thế giới. Các vị tụng kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Hoa Nghiêm mới thấy được. Đọc kinh Maha Bát Nhã Đức Phật nói mới gì? Mới thấy được điều đó. Tụng kinh Pháp Hoa, hiểu được lý của Pháp Hoa, chúng ta mới gì? Mới tin được điều đó. Còn bây giờ chúng ta mới nghe. Chúng tôi nói các vị sẽ khởi cái tâm nghi ngờ bảo làm gì một hạt cát mà chứa cả tam thiên đại thiên thế giới. Bao giờ các quý vị ngộ đạo, các quý vị mới thì mới hiểu được câu của Phật nói một hạt cát chứa đựng cả tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới ở trong gì? Trong một hạt cát. Và ngược lại, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng nói là một sợi tóc bao trùm gì? Cả hư không. Một sợi tơ, một sợi tóc nó rất nhỏ mà gì? Bao trùm cả hư không. Cái này á, đối với hàng phàm phu tục tử của chúng ta nghe để biết vậy thôi. Mong rằng chúng ta đừng khởi niềm nghi ngờ và bán Phật, bán Pháp, bán Tăng và bỏ đạo là được. Còn chúng ta cứ tu đi, bao giờ chúng ta được gặp Phật, gặp Bồ Tát. Thật sự các ngài á, khai thị cho chúng ta ngộ đạo, tâm chúng ta rộng rang, sáng suốt, thanh tịnh. Chúng ta mới hiểu được câu nói của Phật làm vì sao Đức Phật lại nói là cả tam thiên đại thiên thế giới đều chứa trong một hạt cát. Một hạt cát gì? Dung trọn cả tam thiên đại thiên thế giới. Và cả tam thiên đại thiên thế giới đều cho vào trong một sợi tóc. Và một sợi tóc gì? Bao trùm cả hư không. Kinh Đức Phật nói. Ngày xưa chúng tôi chưa đi học á, hoặc đi học mà chưa đến nơi đến chốn, chúng tôi nghe câu này cũng nghi lắm. Hạt cát là hạt cát. Làm gì có chuyện hạt cát là chứa cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó. Nhưng mà sau này khi nhập thất, tu hành cho tâm mình nó hiểu ra một chút, thâm nhập vào một chút giáo lý của Đức Phật rồi á, người ta gọi là ngộ được từng phần á, thì mới hiểu được là lời nói của chư Phật quả không có sai ngoa. Tự mình hiểu thôi. Nói với người khác cũng không thể hiểu và không thể chia sẻ được với mình cái sự hiểu biết đó. Giống như người đói các quý vị, tất cả trong hội trường chúng ta cùng đói, nhưng mà các vị không ăn cơm, mình tôi đi ăn cơm, tôi no, tôi kể cho các vị, ôi giời, no sướng của cái sự vui mừng của người đói được ăn no, các quý vị có hiểu thế nào là sướng không? Nghe tôi nói là sự vui sướng của người đói được ăn no, các vị có sướng không? Có hiểu được không? Các quý vị chỉ có thể mường tượng là hôm trước mình ăn no, mình thấy khỏe khoắn, nay mình đói, tại sao mình mệt thế, mình thấy thèm thế, khát nước, mình thấy khát thế. Chỉ có thể mường tượng ra cái đó thôi. Nhưng còn tôi kể cái sự vui mừng của sự no như thế nào, nếu mà chúng ta chưa từng ăn no trước đây thì chúng ta còn không thể mường tượng ra cơ. Hoặc chúng ta mà gì? Mà bị đáng trí, bị mất trí nhớ, có khi chúng ta còn không biết là gì, là bữa trước mình ăn no nó cái sự vui mừng như thế nào nữa cơ. Đó. Cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật mới nói rằng á, người tu hành á, liễu ngộ tu chứng á, nó cũng giống như người ăn cơm vậy, uống nước vậy, nóng lạnh tự biết vậy, nói khát tự hay vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta muốn hiểu được cái từ không và từ sắc chẳng có khác gì nhau của Bồ Tát Quán Tự Tại nói ở trong Tâm Kinh Bát Nhã này á, thì chúng ta phải gì? Phải tu bao giờ chúng ta ngộ đạo rồi chúng ta mới hiểu được. Ngộ đạo rồi mới hiểu được. Còn chưa ngộ, chúng ta đây nghe nó chỉ là lý thuyết thôi, nghe như lý thuyết thôi. Và chúng ta gọi là cứ đọc thôi. Phật tổ bảo gì? Phật thuyết ra, tổ bảo soạn lên bảo chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta cứ tụng thôi. Còn chả biết tụng nó có được cái gì hay không thì chúng ta chả biết được, cứ tụng. Giữ cái niềm tin mà cứ tụng, tụng hoài. Thì rồi một ngày nào đó tâm chúng ta được gì? Được khai ngộ. Được Phật Bồ Tát khai ngộ cho chúng ta sẽ hiểu được rằng à, nó ra thế đấy. Nó hiểu là như thế đấy. Bản thể, bản chất của nó là như thế đấy. Đó. Nhưng mà để làm được cái điều đó chúng ta phải biết rằng á, bây giờ chúng ta phải, như Hòa Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, chúng ta phải thực tu đó. Nói huyền, nói diệu mà làm gì khi mà chúng ta không tu? Nói huyền, nói diệu để làm gì khi chúng ta vẫn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi? Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư, quan điểm của Ngài đó là gì? Thực tu, thực hành và thực cầu vãng sinh. Vãng sinh rồi, gặp A Di Đà Phật rồi á, cái gì chúng ta muốn biết, biết được hết. Muốn không chỉ muốn biết được Tâm Kinh Bát Nhã đâu, mà chúng ta muốn biết được tất cả Tam Tạng Thánh Điển của mười phương ba đời chư Phật, A Di Đà Phật đều thuyết cho chúng ta biết hết. Cho nên quan điểm Ngài Ấn Quang Đại Sư là chân thành niệm Phật, chân thành phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, và nhất quyết phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu không vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì chúng ta thì sẽ bị luân chuyển trong ba đường ác đạo, không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở đây gọi là hiểu được sắc. Chúng ta chỉ cần hiểu được đơn giản sắc, tất cả sắc chất hữu hình hữu tướng ở thế gian này vốn không có gì, không có tự tính, không có thực thể, cho nên chúng ta xả bỏ dần đi, không nên chấp vào nó. Nhà của ta ư? Ngôi chùa của tôi ư? Không phải. Tôi làm sao mà sống mãi mà giữ cái ngôi chùa Khai Nguyên này, làm trụ trì mãi ngôi chùa Khai Nguyên này? Các sư cũng làm sao sống mãi để tu tập ở ngôi chùa Khai Nguyên này? Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Các sư ở trong ngôi chùa này cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết hết. Và các Phật tử của chúng ta cũng sẽ già, sẽ bệnh và chết hết. Những người dân hiện tại ở sống ở Sơn Đông có mặt từ ngày hôm nay cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết hết. Nhưng có cái nó đến với chúng ta sớm hay muộn mà thôi. Đến với chúng ta khoảng thời gian nào tùy vào phúc báo và cái thọ mệnh của chúng ta mà thôi. Hiểu được như thế, buông dần đi. Sư thì buông chùa, đừng có chấp vào là ngôi chùa của mình, cho nên mình xây lên, mình là nhất. Mình là có công xây dựng trong ngôi chùa, mình là nhất. Ai cũng phải tôn trọng mình. Thầy trụ trì tiểu thì bảo là mình phục vụ sư phụ, cho nên sư phụ phải tôn trọng mình. Sư phụ thì nói là gì? Mình là người nuôi tiểu, là người xây dựng cho dân, nhân dân phải tôn trọng mình, đệ tử phải tôn trọng mình, cung phụng mình, vân vân. Dân thì bảo là gì? Là chùa của chúng tôi, sư về đây chỉ là ở tạm thôi, cho nên là sư phải nghe theo chúng tôi. Như vậy gọi là gì? Gọi là từ cái kiến chấp thiên tà mà sinh ra bệnh vậy. Mà cái kiến chấp thiên tà sinh ra bệnh này sẽ bị gì? Sinh tử luân hồi nó lôi cuốn. Niệm Phật mà chưa bỏ hết được những cái chấp đó, vẫn chấp vào ngôi chùa do mình xây lên hay do mình có công làm nên, thì mình sau khi chết đi, đấy giống như lúc đầu tôi kể cho các vị, một hòa thượng tu cả đời đạo hạnh đấy, nhưng cuối khi đến lúc bệnh á, chăm cái vườn mía, thích cái vườn mía quá không bỏ được, cho nên chết đi thì làm con sâu ở trong vườn mía vậy. Đó, các quý vị thấy không phải đơn giản. Cũng ngồi thiền, cũng niệm Phật, cũng phát nguyện vãng sinh, nhưng cái chí nguyện vãng sinh nó gì, nó kém hơn là cái chăm sóc vườn mía, cho nên á, chết đi thì con sâu ở trong cây mía. May mà có người bạn đến để khai thị, để giáo hóa cho, mới để mới thoát khỏi kiếp súc sinh sớm như vậy, mới được đi đầu thai làm người hoặc lên trời. Cái đó câu chuyện nó không nói rõ, là sau khi con sâu nghe được vị người bạn của mình thuyết pháp và mắng cho một trận á, thì giấy ruộng một chút là chết á, thì không nói rõ là con sâu đó được đầu thai về cõi nào, cho nên chúng tôi không dám loạn ngôn, không dám lộng ngôn để nói rằng vị này được sinh về cõi nào sau khi mất kiếp súc sinh. Nhưng dù sao chúng ta thấy là gì, kiếp súc sinh ngắn ngủi đã được qua đi, đó là một sự gì, vui mừng của người tu vậy. Cho đến nay chúng ta thấy Bồ Tát bảo là bản chất của sắc là không, không có thực thể, thì chúng ta cũng từ cái tấm thân này trước đây chúng ta phải gì, hơi một chút là phải bồi dưỡng, bồi bổ. Yếu tim thì bảo con nó ra chợ nó mua tim cho để bổ tim. Yếu gan thì bổ gan. Yếu thân thể thì cứ trứng vịt lộn mà xơi, xơi đi, cứ xơi đi, xơi xơi đi, xơi đi, đến khi mà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay cần từ nghiệp nó đến á, các vị biết là gì? Ăn trứng vịt lộn nhiều thì hàng đống gà thì nó không phải là gà con nữa, nó không phải con gà con ở trong quả trứng nữa các quý vị, mà nó là những cái con gà gì rất là to, nó to hơn con người chúng ta, nó cứ chạy đến là nó gì, nó mổ và nó đuổi. Vì vậy mà có người á làm thịt gà. Ở trong cái sách ngày xưa chúng tôi đọc trong cái chuyện báo ứng nhân quả, ở bên Trung Quốc có một cái trường hợp là gì, là đi mổ gà và bán trứng vịt lộn, chuyên bán trứng vịt lộn và đi giết gà, để ngoài cái giết gà ra bán cho các hàng bún hàng hàng ăn ra, ông ta còn chuyên đi mua trứng vịt trứng gà về để ấp cho nó gì, cho nó ấp xong bắt đầu là thành trứng vịt lộn một cái là đem đi bán, thế tiền nó được nhiều hơn, có đúng không các quý vị? Một quả trứng bình thường mà bán thì có thể bây giờ chỉ 3.000 thôi, nhưng quả trứng vịt lộn bán có thể được 10.000, đúng không? Tức là nó gấp 3, gấp 4 lần. Mà con người thì chúng ta là ác lắm. Ăn lúc nó gì, nó còn là cái quả trứng lòng đỏ lòng trắng á, thì nó còn đỡ ghê, nhưng thực chất là nó như nhau, nhưng còn đỡ ghê. Nhưng con người chúng ta ác đến nỗi là gì, muốn nó gì, muốn cái quả trứng nó bổ hơn, cho nên để cho nó ấp đến lúc mà nó chuẩn bị nở con á, thì ăn cái lúc đó mình gọi là nhiều chất vitamin hơn, cho nên bổ hơn trứng vịt lộn và bổ hơn trứng vịt thường, trứng gà lộn bổ hơn trứng gà thường, cho nên chúng ta nuôi đến lúc đó. Vì vậy mà bên Trung Quốc có cái ông á, ông ngoài đi giết gà mẹ gà bố ra á, để đi bán cho các nhà hàng, anh ta còn mua trứng về ấp thành trứng vịt lộn, trứng gà lộn đã, để bắt đầu đem luộc và bán, hoặc đem đi bán cho các nơi. Một hôm anh ta trên đường đi làm, thì gặp một cái trận mưa to, và nó lũ lụt á, và lũ ống lũ quét á, nó quét anh ta đi. Nhưng may mắn là anh ta chưa chết trong cái trận lũ đó, và cái người hàng xóm ở làng bên á, thấy anh ta đang thoi thóp ở dưới sông và lấy cái gậy và ném xuống và lôi được anh ta lên. Nhưng khi anh ta lên bắt đầu thì do ngâm nước ở dưới nước là quá lâu, cho nên á, về anh ta bị gì? Bị bệnh thương hàn, tức là bị ốm. Bị bệnh thương hàn tức là tự nhiên là bị bệnh do nước, do rét quá mà gì? Sinh bệnh á. Bệnh thì càng ngày càng trầm trọng, bao nhiêu thuốc thang thầy thuốc đến chữa trị không khỏi, bệnh càng ngày càng trầm trọng, và anh ta bắt đầu là bị liệt mất nửa người, nằm lâu ngày quá thì cho là tai biến, gọi là nó tai biến, từ cái bệnh thương hàn nó sinh ra tai biến liệt nửa người, và đến mấy tháng trời, chữa thì không khỏi mà chết thì cũng không. Và cứ đêm đêm, cái lúc mặt trời chuẩn bị lặn á, bắt đầu là anh ta gì, kêu đau. Và anh ta rên la thảm thiết. Ai động vào người anh ta thì là càng đau thêm. Mà thậm chí vợ con đến chăm sóc á, thì anh ta gì, anh ta càng hét to lên bảo là đừng có đến gần đây, đừng có đến gần đây. Đó. Thế sau khi á, anh ta tỉnh táo thì hỏi á, thì người ta bảo là gì? Tại sao lúc đó lại bảo vợ bảo con đừng đến gần đây? Anh ta nói rằng á, toàn là thấy là những con gà to, thật là to, hoặc là những cái trứng, những quả trứng thật là to, quả trứng mà nó như là gì, như là cả mấy cái khối đá vậy, như mấy cái hòn đá cả cao cả mấy khối lừng lững như vậy, nó cứ thế nào nó lăn gì, các nơi nó xung quanh tứ phía nó gì, nó lăn đến. Và những cái con gà con vịt thật là gì, thật là to, mỏ thì sắc như dao, và nó đến là cứ thế là đến là nó cứa vào thân thể anh ta, cứa đến đâu thì đau đến đó. Chúng ta thấy cái dao nó cứa và đau đến mức độ nào chưa? Có ai đã từng đứt tay chưa? Các Phật tử, chúng ta đang phải làm cái gì? Đang băm cám lợn hay là đang băm rau hay là đang thái cái này, thái lá, thái cây, thái quả, vân vân đó. Mà vô tình á, chúng ta đang thái là vô tình mà lẹm vào một cái chúng ta nghe gì? Nghe mát một cái. Mát xong rồi bắt đầu nó mới đến gì? Đến đau. Lúc đầu là nghe mát, nghe lẹm mát một cái chúng ta giật mình một cái thì máu ứa ra và bắt đầu thấy gì? Đau. Đấy là ấy rồi. Còn với chúng ta bây giờ nếu có dám thử để đau, thử để biết cái cứa vào người nó đau thế nào không? Chúng ta để dao thế này để cứa thử xem. 10 người thì có khi cả 10 người run không dám cứa. Ngàn người may mới có một người gì dám đủ bản lĩnh để gì đặt dao lên mình cứa, đặt dao lên mình cứa. Cứa một cái thì còn được, hai cái thì còn được, đến ba bốn cái thì đau quá thì sợ, có khi đến 1000 người không ai dám cứa, đến vài cái nữa. Vậy mà trong cái lúc mà nằm bệnh trên xiết ở trên giường á, trên giường bệnh á, anh ta thấy những cái con gà nó có mỏ sắc như cái dao, nó đến nó cứ thế là nó mỏ vào và nó gì, nó lôi từng cái miếng thịt anh ta ra, cho nên anh ta mới gì, mới đau. Anh ta mới gì, mới kêu la thảm thiết như vậy. Và những cái quả trứng nó to như cái mấy khối đá, các nơi nó gì, nó dồn xuống và nó đè anh ta lên và nó đè anh ta bẹp xuống, cho nên anh ta gì, đã đau. Cho nên vợ con đến chăm thì anh ta gì, anh ta thấy là gà, thấy là trứng, đến để báo oán anh ta vậy. Chứ vợ là vợ chứ con là con, chứ vợ đâu phải là trứng gà, vợ đâu phải là con gà, con đâu phải là con gà, vợ đâu phải là con gà, con đâu phải là trứng gà. Nhưng mà tại sao anh ta lại nhìn thấy như thế? Đó là gì? Là nghiệp báo vậy. Trong nhà Phật chúng ta gọi là oán gia trái chủ vậy. Nói đúng á thì phải gọi là oán gia trái chủ, chứ oán sắc, oán gia trái chủ, oán tức là gì? Oán giận. Là nó gì? Nó thù chúng ta vậy mới gọi là oán. Nhưng mà bình thường chúng ta hay thường là gọi là oán gia trái chủ. Nhưng thực tế nó là trong sách nói chuẩn nó là oán gia trái chủ. Nhưng mà đọc cái chữ oán nó nghe từng nó khó gì? Nó khó phát âm hơn. Cho nên chúng ta thường đọc là gì? Oán gia trái chủ cho nó nhẹ nhàng đi một chút. Đó, cho nên á, qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng đó, chính vì lòng tham của con người cho nên nó tự mình đi chuốc lấy khổ não vậy. Và bây giờ cái câu chuyện đó chưa hết, kết thúc ở đó đâu các quý vị. Và anh ta đau đớn như thế mấy năm trời để cho thân thể anh ta thối rữa ra, đi không đi được nữa, tự ăn tự uống không đi được nữa, và thân thể thối rữa ra. Vợ con thì bao nhiêu cái tiền làm trước đây, chục hai chục năm trời đi làm trước đây, bây giờ thì trong vòng mấy năm đều đội nón ra đi vì cái bệnh của anh ta hết. Nó chỉ còn là cái xác nhà thôi. Còn bao nhiêu tiền của vàng bạc gì, châu báu do trước đây giết gà bán trứng mà nhoan nhắp được á, thì bây giờ đều đội nón ra đi hết, không còn chút nào. Khi mà thì anh ta ốm cho đến không còn chút nào nữa thì bây giờ anh ta mới gì, mới ra đi. Mà khi ra đi, trước khi ra đi, anh ta vẫn cứ kêu gào thảm thiết như thế và nói với mọi người hàng xóm láng giềng với vợ con mình rằng á, đừng có bắt tôi, đừng có giết tôi. Nhưng mà anh ta có thoát được không? Thật không may cho anh ta là anh ta vẫn không được vị sư nào, được vị Phật tử nào niệm câu Phật cuối cùng cho anh ta. Cho trước khi anh ta chết, anh ta gì? Há mồm trợn mắt lên trước nỗi sợ hãi. Trong cái tưởng thức của mình á, trong cái tưởng tượng của mình á, là những quả trứng to như những phiến đá, những con gà thì mỏ sắc như dao đến gì, đến đè và đến mổ đến cứa mình á. Anh ta cứ tưởng tượng mấy năm trời như vậy, tự cảm tưởng thấy như vậy. Các quý vị thấy người ốm có ở Việt Nam chúng ta thấy câu chuyện nào mà lúc ốm mà cái rên xiết kêu la như vậy chưa? Có chưa? Hôm rồi có một trường hợp ở sân Tây chúng ta này thôi. Trước đây thì cũng niệm Phật rồi, nhưng mà niệm Phật ít thôi, gọi là mới quy Tam Bảo niệm Phật được một thời gian ngắn thôi. Khi bị bệnh ung thư thì đau. Nhưng mà ông ta không chỉ thấy bệnh ung thư nó đau không, mà ông ấy còn nói với người nhà và nói với các Phật tử đến tụng kinh trợ niệm cho ông ấy là gì? Cứu tôi với. Toàn gì? Ma quỷ đến đầy nhà nó gì? Nó bắt tôi. Quỷ đầu trâu mắt ngựa, quỷ đầu chó đuôi chuột, vân vân, đủ các loài ma quỷ nó đến gì? Nó bắt tôi. Nó đánh tôi. Nó chói tôi. Và nó gì? Nó đòi giết tôi. Các Phật tử trợ niệm vẫn không hết. Trợ niệm không hết các quý vị. Các Phật tử trợ niệm mấy ngày vẫn không hết cái cảnh ông cụ đau và kêu như thế. Thế vào đây hỏi tôi bảo là gì? Tụng kinh Địa Tạng này. Như vậy là gì? Nghiệp quá nhiều mà đòi về Tây Phương. Tức là chúng ta đòi trốn nợ. Nghiệp quá nhiều mà đòi về Tây Phương ngay là khó lắm. Đòi trốn nợ mà đi, chẳng khác gì bây giờ tôi ở đây chẳng hạn. Tôi có nợ với một số người ở dân đây chẳng hạn, hay các Phật tử chẳng hạn. Mà đây bây giờ tôi đòi trốn bỏ cái chùa này, tôi chạy đi chùa khác á, các Phật tử biết có để tôi đi không? Hả? Tôi trốn ra nước ngoài để tôi tu, các Phật tử có để tôi đi không? Các Phật tử chắc chắn là chạy ra tận sân bay để gì? Hoặc là báo công an để bảo nhờ công an là gì? Điền ra sân bay chặn cái ông sư Thịnh lại, không có nó trốn nợ chúng tôi nó bỏ đi. Không có cái chuyện đó. Tôi đi chỉ bao giờ là gì? Tôi đã trả hết nợ mọi người, tôi mà có thể tự do ra đi được, không có mọi người sẽ cản. Mặc dù bây giờ tôi bảo là tôi ra một nước ngoài, tôi hoằng pháp, hoặc tôi đi học, các Phật tử không cho tôi đi. Vì ông nói là đi học, biết đâu ông không về nữa thì làm thế nào? Ông bảo ông đi hoằng pháp, ông cũng không về nữa thì làm thế nào? Ai là người trả tôi cái số tiền ông vay tôi chẳng hạn, vân vân. Đó, tôi lấy một cái ví dụ như thế chúng ta, để chúng ta hiểu, chúng sinh cũng vậy. Quán gia trái chủ nợ đầm đìa như thế, vô số kiếp trước sát sinh hại vật, làm những chuyện ác ở trên đời. Bây giờ may mắn là cũng do một chút túc duyên ở nhân đời trước, chúng ta gieo trồng, đời này gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp, biết được pháp môn tịnh độ, chúng ta phát nguyện vãng sinh. Nhưng mà nguyện thì vẫn còn gì? Còn yếu. Hành trì thì cũng vẫn còn gì? Còn thiếu. Nguyện yếu, hành trì thiếu. Cho nên á, vãng sinh thì A Di Đà Phật vẫn chưa tiếp rước. Điều đó điều chắc chắn rồi, vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là: này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu cơ mà. Tức là phải có rất nhiều phúc đức thiện căn, phúc đức nhân duyên, phải có đầy đủ mới được vãng sinh. Chúng ta thấy những người họ niệm 10 niệm được vãng sinh, chúng ta đừng có nghĩ là có 10 niệm được vãng sinh. Không có đâu. 10 niệm đó tức là họ có cái nhân đã gì, đã từng cúng dường thân cận hằng hà sa số các đức Phật về trước rồi. Cho nên đến cái đời này, cái quả báo của họ, quả báo xấu của họ cũng đã từng làm ác rất nhiều. Nhưng mà cái nhân ác của họ chịu đến đây là hết, và cái nhân lành bắt đầu gì? Bắt đầu nảy nở. Cho nên họ gặp được pháp sư, gặp được Phật tử khuyên họ niệm 10 niệm, và họ chỉ cần 10 niệm đó là được vãng sinh. Giống như tôi nói với các quý vị, người trồng cây lâu năm và người trồng cây gì? Cây nhanh ăn quả, mà các cụ ngày xưa hay có câu gì? Trẻ trồng na, mà già thì trồng trồng chuối, đúng không? Đó. Thế tôi bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đi. Trẻ thì trồng xưa, mà già thì trồng gì? Trồng lúa đi, vân vân chẳng hạn. Đó. Cũng là gì? Một sào lúa. Một sào lúa thì mỗi một năm cho chúng ta thu hoạch là khoảng độ gì? Hai vụ cấy. Hai vụ cấy, một sào lúa cho chúng ta thu hoạch là hai sào rưỡi, hai tạ rưỡi đến ba tạ thóc. Vậy chi một năm chúng ta được sáu tạ thóc. Chi phí còn hai tạ phân bón với lại thuốc thang cỏ già đi, còn thì còn bốn tạ thóc. Bốn tạ thóc. Vậy người mà cứ gì? Cứ trồng lúa bằng một cái sào lúa của họ thì năm nào họ cũng có bốn tạ thóc họ ăn, đủ cho bốn người ăn gì, không bị gì, không bị đói. Nhưng có giàu được không các quý vị? Không giàu được. Nhưng cái anh, cái người trẻ nó thấy gì? Tôi lấy một cái ví dụ bây giờ là xã hội bây giờ nó đang gì? Đang chuộng gỗ xưa mà. Thì tôi nói là trồng xưa. Đấy. À, nó đang chuộng gỗ xưa thì cái người trẻ cái họ đấy đấy thì thôi, mình bớt ăn đi. Hai vợ chồng gia đình bàn nhau thôi. Em ạ, mình bớt ăn đi một chút, mình có thể ăn đói, chịu đói đi một chút. Mình thì cấy một nửa thôi, tức là cấy gì? Cấy bảy thước thôi. Bảy thước rưỡi thôi, còn bảy thước rưỡi là mình đem gì? Mình đắp đất thêm và mình trồng xưa. À, và trồng xưa thì cái khi mà thu hoạch á, thì cứ một năm thì cái người trồng hết cả sào lúa kia thì họ được, họ đủ ăn 4, 5 tạ, 6 tạ thóc thì họ đủ ăn cả nhà. Còn người trồng có nửa sào thì đương nhiên phải thiếu ăn hoặc là ăn gì? Bị đói. Và nó người người đó cái khổ, khổ hơn cái người trồng, trồng một sào thì đủ ăn, sào lúa đủ ăn đúng không? Thậm chí người nhà kia nó trồng một sào nó thừa ăn thì nó còn gì? Đem bán nó mua quần áo rồi sắm sửa cho con đi học. Còn nhà này trồng có nửa sào chỉ đủ ăn thôi, không có đem bán, không có sửa. Nhưng mà 20 năm sau cái gì xảy ra? Các quý vị, họ chịu đói là gì? Chịu đói chịu khổ 20 năm sau để một nửa cái sào xưa của họ là khi mà cây to bằng cái phích hoặc to bằng cái gì? Một người ôm này rồi. Càng to thì càng quý. Và họ đem bán cái đó. Đến đùng một cái họ mới gì? Có người đến mua đùng một cái họ gì? Quyết định bán cả một nửa sào xưa đó. Ít nhất cũng phải được 20-30 cây. 20-30 cây đó sau khi đem tiền gì? Tiền tỷ cho họ, vài chục tỷ cho họ rồi. Đúng không? Đó, cho nên đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế. Để chúng ta hiểu rằng chúng ta đừng có nhìn thấy cái người gì làm việc ác. Mà tại sao cuối đời họ mười niệm họ được vãng sinh, được giải thoát. Hoặc là giải thoát cả đời không tin Phật. Nhưng mà cuối đời chỉ có mấy ngày hoặc mấy tháng hoặc mấy ngày thôi họ đến chùa quy Phật, mà thậm chí họ ốm họ còn không quy Phật nữa, mà con cháu hoan hỉ mời pháp sư về tại nhà quy cho họ, tức mời các sư về quy cho ông hay cho bà, cho cụ ấy, cho anh cho chị đó tại nhà, và gọi ban trợ niệm đến niệm Phật cho họ tại nhà, và niệm Phật trong được một thời gian đó thì họ hoan hỉ và họ cũng niệm theo. Và thậm chí trước khi chết có người bảo là gì? Bảo mọi người rằng A Di Đà Phật đến rồi, tôi đi đây, trân trọng kính chào mọi người, cảm ơn mọi người nhé. Và họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thân thể mềm mại, ấm ở đỉnh đầu, cái trường hợp đó là gì? Chắc chắn vãng sinh. Họ từng tỉnh không nói. Trường hợp trước khi ra đi mà nói rằng là A Di Đà Phật đến rồi, cảm ơn mọi người, gì? Tôi đi đây, hương thơm đầy nhà, quang minh khắp gì? Khắp nhà, thì cái trường hợp đó là chắc chắn là A Di Đà Phật đến rước vị đấy đấy. À, các vị đọc nhiều câu chuyện vãng sinh như thế được điều đó. Vì vậy á, mà cho nên chúng ta đừng có thấy rằng á, đừng có nghĩ rằng á, đời này họ không tu lúc còn trẻ nhưng mà về già mới tu, thì chúng ta phải biết rằng á, già mới tu nhưng cũng có thể được giải thoát. Ví dụ bên Trung Quốc có bà Triệu Vinh Phương 80 tuổi mới về quy Tam Bảo. Tu có mấy năm thôi, 5-6 năm sau tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh. Và khi vãng sinh bà gì? Bà ngồi và vãng sinh. Vãng sinh xong thì đem thiêu thì xá lợi gì? Rất là nhiều. Có cái xá lợi thì như là hoa sen, có xóa lợi thì như là gì? Như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặt cái xá lợi Quán Âm nó vào cái xá lợi hoa sen thì vừa nhau không có khác. Chúng ta giải thích làm sao? Cả cuộc đời gần như không tu đấy, về già mới gì? Mới tu, tu có vài năm thôi. Đó. Nhưng mà khi tu chúng ta thì rốt ráo để tu. Bà Triệu Vinh Phương bảo rốt ráo để tu. Còn chúng ta có rốt ráo được không? Còn xem xét. phải xem xét xem chúng ta có rốt ráo để tu không. Hay là chúng ta gì, miệng thì cầu là sinh Tây Phương, nhưng mà khi bệnh đến thì ra chúng ta gì, chúng ta không sẵn sàng để đi. Không sẵn sàng để đi. Giống như hôm trước tôi nói cái trường hợp một em bé bệnh ung thư mà được ban trợ niệm miền Bắc năm 2012 trợ niệm cho. Ban trợ niệm nhất tâm trợ niệm A Di Đà Phật đến, nhưng em bé vì thương bố mẹ cho nên không đi. Đó là cái duyên nó chưa chín muồi vậy. Giống như người trồng xưa, nhưng mà gì chưa đến thu hoạch, mới trồng được có 2-3 năm thu hoạch được chưa? Chưa. Cho nên vẫn phải chịu đói vậy. Đó. Vì vậy cho nên cái chuyện vãng sinh, nếu muốn vãng sinh một đời, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Phải thực sự buông xuống. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói rằng là phải thực sự vạn duyên buông xuống. Chỉ có một câu A Di Đà Phật ở trong tâm và nguyện chỉ mong được vãng sinh thôi. Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài nói là gì? Tôi phát nguyện cả đời không tiếp tăng đội chúng, không đi xây chùa, không đi trụ trì, không đi thuyết pháp, không làm pháp hội. Chỉ một lòng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thôi. Không cầu gì khác. À, cầu được như thế thì xin thưa các quý vị, ai cũng có thể vãng sinh. Tu được như vậy thì ai cũng có thể vãng sinh. À, cho nên ở đây, chúng ta phải hiểu rõ được lời Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Cho nên đừng có bám chấp vào nó, vì nó không có tự tính, không có thực thể, không có tự tính, cho nên chúng ta theo đuổi nó cũng vô ích mà thôi. Trôi lăn hết đời này đến kiếp khác cũng chỉ có ở trong vòng sinh tử luân hồi lục đạo, thiên nhân A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Vì vậy mà ở đây Bồ Tát nói rằng tất cả mọi pháp đó không sinh không diệt. Vạn pháp bản chất của nó là gì? Là không sinh không diệt. Cái sinh cái diệt đó chỉ là giả danh thôi, chỉ là do con người ta gì vọng kiến, nhìn thấy cái hình tướng sinh ra và diệt đi của nó thôi. Cái tướng ấy không phải thực thể cho nên chỉ giả có thôi. Tham sân si cũng từ là giả có mà khởi lên thôi. Còn bản tính, bản chất của tự tính thanh tịnh của chúng ta với Phật A Di Đà và Thích Ca Mâu Ni không có khác. Thanh tịnh từ bi bằng nhau không có khác. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát nói ở trong tâm kinh này là gì? Tướng của các pháp không sinh không diệt. Không sinh cũng không diệt. Lúc nãy tôi nói là dẫn chứng của Ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Nói là tự tính của chúng sinh á, không sinh không diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm á, thì cái này, cái tướng của, tướng không của mọi pháp đó, là nó đồng với gì? Hư không không có khác. Mà hư không thì không có gì? Không có cái chuyện là hư không của Việt Nam thì gì? Bé hơn hư không của Trung Quốc, bé hơn hư không của Mỹ, bé hơn hư không của Campuchia, của Lào. Hoặc là ngược lại hư không của Việt Nam cũng không gì không to hơn. Nó vẫn cứ như vậy thôi. Hư không của quốc gia nào nó cũng như thế. Chúng ta làm ô nhiễm môi trường thì đó cũng chỉ là giả danh. Nó chỉ ô nhiễm môi trường trong một thời gian nhất định nào đó, rồi nó gì cũng hết. Cho nên ở đây nói là cái tướng không ở đây nó đồng với tự tính, đồng với Phật tính của chúng sinh, không có khác. Hay đây gọi là gì? Đây gọi là pháp tướng. Pháp tướng thì gì? Cũng đồng với tự tính của Phật, Phật tính không có khác. Cũng bao la rộng lớn, bất sinh, bất diệt, tại thánh không tăng, tại phạm chẳng giảm như vậy. Tại nơi bẩn nó cũng không gì, không bị nhiễm, và tại nơi sạch nó cũng không tăng thêm. À. Nói như vậy tức là gì? Là triết học của Bát Nhã, của trí tuệ ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Cho nên ở đây Đức Bồ Tát nói là gì? Nó không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch. Nhơ tức là bẩn, sạch tức là sạch sẽ, không thêm, không bớt. Tức là nói là gì? Hư không ở trong ngôi nhà này, mình xây cái ngôi nhà này lên, hư không cũng không bớt đi. Mình đập bỏ phá cái ngôi nhà này đi thì hư không cũng gì? Cũng không tăng lên. Vì bản thể của nó là biến mãn, không có một chút nào, nhỏ như sợi tơ, sợi tóc nó cũng lọt ở trong đó, nhỏ như hạt cát, hạt bụi nó cũng lọt ở trong đó, cho nên không có cái gì là ngăn cản được nó. Cho nên trong chân không, ở đây gọi là chân không, chân không diệu hiếu, nói đầy đủ gọi là chân không diệu hiếu. Cho nên trong chân không không có sắc. Bản thể của nó là gì? Không có sắc. Tức là không gì? Không thấy chấp, không chấp có sắc chất. Không có nhấn đến là thụ tưởng hành thức, mắt, sắc, thọ tưởng hành thức, đó là gì? Đó gọi là gì? Năm uẩn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó. Cũng không luôn. Rồi sắc thanh hương vị xúc pháp, căn trần thức, đó gọi là căn. Căn là gì? Là nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn và thức căn. Đó là gì? Căn. Trần là gì? Trần là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc tức là gì? Mắt chúng ta, nhãn căn chúng ta nhìn thấy sự vật hiện tượng có hình có tướng, xanh vàng đỏ trắng hoặc không gian bao la vân vân đó, đó gọi là gì? Gọi là sắc. Thanh tức là gì? Là tiếng động. Các vị nghe, nghe thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Nghe thấy gì không? Nghe thấy cái tiếng kêu gì? Keng 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 của hai cái gì? Cái nắp ấm và cái gì? Cái nắp tách, cái nắp cốc và cái cốc chạm vào nhau. Bây giờ các vị nghe kỹ nhá. Xem các vị nghe thấy cái gì không nhá? Nghe thấy gì? Nghe thấy gì? Nghe thấy gì không? Ai bảo không nghe thấy gì giơ tay thế nào? Nghe thấy gì? Bây giờ nó làm lại nhá. Ai nghe thấy cái gì giơ tay? Nào giơ tay, ai nghe thấy cái gì giơ tay? Bây giờ tôi nói nhá. Nói lại cho đồng loạt này. Ai nghe thấy thì giơ tay. Rồi. Ai nghe thấy gì giơ tay? Đấy, thấy chưa? Đây đấy, đây là cái số gì? Cả buổi pháp ngày hôm nay đoạn này là hay nhất này. Chúng ta thường là gì? Do chấp vào cái gì chúng ta phải nghe thấy mới gọi là, thế này mới gọi là nghe. Còn thế này, bảo không phải là nghe. Làm gì bảo không phải là nghe. Chúng ta vẫn gì? Vẫn cái tính của chúng ta, cái tự tính của chúng ta, tự tính của âm thanh của tai của chúng ta, căn tai của chúng ta vẫn gì? Vẫn là nghe. Nhưng mà khi mà hai vật va chạm vào nhau có tiếng thì chúng ta nghe thấy tiếng gì? Tiếng phát ra gì? Khác đi. Còn khi hai vật không va chạm vào nhau, hai vật hữu hình, hữu tướng không va chạm vào nhau, không phát ra cái tiếng khác lạ, nhưng ta vẫn gì? Vẫn nghe. Nhưng nghe thấy gì? Nghe thấy một cái khoảng âm thanh bằng phẳng, chỉ có cái tiếng quạt vu vu ở trên đầu chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta bảo không nghe thấy gì, đó gọi là gì? Đó gọi là chúng sinh đấy. À, đó gọi là chúng sinh đấy, cái thấy của chúng sinh đó. Còn cái thấy của Phật, của Bồ Tát đó, thì thế này cũng là gì? Cũng là nghe. Mà thế này Phật Bồ Tát cũng gì? Cũng nghe. Nhưng nghe ở trong cái trạng thái thực, tự tính của nó là gì? Tai của mình vốn vẫn thường thường nghe. À. Đấy, chúng ta chỉ nhầm một cái chỗ đó, cho nên á, đây mới gọi là gì? Chân không và diệu hiếu, sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc ở chỗ đó các quý vị. Nhĩ căn của chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng chúng ta lầm chấp cứ cái gì chúng ta phải nghe thấy tiếng nó, thấy tay của gì? Của thầy động, và thấy thì hai nắp ấm nó đập vào nhau và phát ra tiếng kêu, chúng ta mới gọi là nghe. Còn tay thầy động nhưng mà không đập vào nhau, không có tiếng kêu, chúng ta bảo không phải là nghe. Nhưng thực tế đấy, cái thấy của chúng sinh là cái gì mắt thấy tai nghe bằng thực thể mới cho là có. Còn gì mắt thấy nhưng mà tai chưa nghe thấy thì cho là gì? Là không. Do đó vọng chấp bắt đầu sinh ra, cho nên tôi mới nói là gì? Cả bài pháp ngày hôm nay, cái đoạn này là cái đoạn hay nhất ở chỗ đó. Đoạn này là đoạn sâu sắc nhất ở chỗ đó. Nhưng mà nhiều người không hiểu đâu. Vỗ tay thì vỗ tay, nhiều người vẫn cứ lơ tơ mơ đấy. Như bò đội nón ấy. Vẫn ngơ ngơ như bò đội nón ấy chứ không phải đơn giản đâu. Cái này các quý vị ạ. Tôi không phải là một sáng một chiều mà tôi nghe được đâu. Nhân đời này cũng phải mất 20, hơn 20 năm nay mới nghe được. Và không biết bao nhiêu nhân đời trước tu hành nữa thì đời này mới nghe được như vậy đấy. Không phải đơn giản, cho nên các vị có ngơ ngơ chăng nữa thì cũng không có gì là lạ. Đó. Đấy, Bồ Tát nhìn nhận đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là trần đó. Căn tức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần tức là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và thức á. Ở đây nói là gì? Nói là không có sắc, thanh, vị, xúc, pháp này. Không có nhãn giới. Nhãn giới là chỉ cho gì? Là chỉ cho thức đó. Căn, trần và thức. Nhãn giới tức là cảnh giới của gì? Mắt thấy. Các quý vị nhìn thấy này. Các vị thấy tôi giơ cái gì lên không? Hả? Giơ cái gì? Giơ cái gì đây? Cái cổ tràng. Các quý vị thấy tôi giơ cái gì lên không? Hả? Giơ cái gì? Ngoài cái tay không ra là thấy cái gì nữa? Thấy cái gì? Ngoài tay không thấy cái gì? Chịu bó tay đúng không? Ngoài tay không thì chịu bó tay, không thấy là thầy giơ cái gì. Đấy gọi là gì? Gọi là nhãn căn. Tiếp xúc với nhãn trần. Cái này là trần. Cái này giơ lên cái tay tôi cũng là trần. Cái này cũng là gì? Trần. Chúng ta nhìn thấy nó thì chúng ta mới gì? Sinh ra nhận biết cái này là cái gì? Cái vòng. Nó gọi là thức, là nhận thức. Vì sao biết là cái vòng? Vì cái này chúng ta đi chùa từ lâu rồi biết là vòng. Những người chưa đi chùa biết cái này là cái vòng không? Biết gọi là cổ tràng không? Không, những người chưa đi chùa, chưa tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ họ sẽ gọi cái này là cái gì? Chẳng biết họ đặt tên là cái gì. Đúng không? Thậm chí họ gọi là gì? Đưa cho đứa trẻ hỏi cái này là cái gì? Nó bảo là con dao. Hoặc là bảo là gì? Lấy cái này để đánh nó đau. Nó bảo là cái này là cái gậy. Đúng không? À, lấy cái này treo vào tay nó nặng. Nó bảo cái này là hoàn đá. À, vì sao? Vì nó chưa tiếp xúc bao giờ. Nhưng chúng ta do tiếp xúc rồi, nó sinh ra ý thức của chúng ta. Cái này chắc chắn là gì? Cái cố tràng. Hay mình gọi là cái gì? Cái vòng. À, cái cố tràng. Còn đây đúng hơn là cái cố tràng. Cho nên đó, tôi dơ lên một cái thức, tức là thần thức của các quý vị á. Cái sự hiểu biết của các quý vị biết ngay là cố tràng. Còn tôi dơ lên cái tay không, các quý vị biết là gì? Là có cái tay không thôi chứ không có cố tràng. Đó gọi là gì? Thức. Nhưng cái thức này chỉ là cái thức vọng thấy của thế gian thôi các quý vị. Cho nên á, Bồ Tát Quán Tự Tại ngài mới nói là gì? Nhấn đến nhãn giới, tức là cái thấy của mắt tôi giơ lên rồi. Nhấn đến nhĩ giới, tức là cái gì? Tính nghe lúc nãy tôi thử kia rồi. Nhấn đến gì? Cho đến gì? Nãi trí. Cho là nhấn đến cho đến ý thức giới, tức là cái sự hiểu biết phân biệt thiện ác của chúng ta đó, chấp có chấp không của chúng ta đó. Và gì? Cho đến gì? Không có vô minh. Vô minh tức là cái sự gì? Ngu si, mê mờ, không hiểu biết. Cũng không có cái gì? Cái hết vô minh. Cái hết vô minh tức là gì? Cái số gì? Mình chứng đắc thánh quả đó. À, đối với người tu nó thế các quý vị. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư khi ngộ đạo á, ngài mới nói một cái câu là gì? 30 năm trước chưa ngộ đạo á, thì ngài nói là gì? 30 năm trước thấy dãy núi này là núi ấy. 30 năm sau khi ngộ đạo rồi thấy dãy núi này vẫn là núi ấy. Còn chúng ta chưa ngộ đạo thì 30 năm trước thấy núi này là gì? Toàn là rừng rậm rồi, cây cối tùm, nhưng 30 năm sau mà người phá quang hết rồi, nó là một cái đồi trọc. Chúng ta thì khởi tâm buồn thương luyến tiếc, ân hận tại sao chúng ta không ở lại làng để bảo vệ, để giữ cho cái đồi này, nó đừng bị kẻ lâm tặc nó phá đi, vân vân. Nhưng mà người tu hành biết rõ bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường, cho nên cho dù cái đồi chọc kia ông ấy nhìn thấy nhưng tâm của ông vẫn gì, không có một chút động niệm. Đó gọi là 30 năm trước ông vẫn thấy quả đồi này là thế, nhưng 30 năm sau tu chứng rồi ông mới thấy là gì? Mặc dù không còn một cây nào nữa nhưng ông vẫn thấy nó là thế. Thế ở chỗ nào? Thế ở chỗ tâm ông không bị gì, không bị động loạn, không bị phiền não, không bị nhiễm trước và không bị nhiễm ô. Đó. Không bị cảnh bên ngoài nó gì, nó làm động tâm. Em thấy là thấy chỗ đó các quý vị, chứ không phải là thấy bình thường thế gian chúng ta thấy đồi có cây là cây chứ đồi chọc là đồi chọc chứ. Nhưng mà người tu chứng thì cái thấy của họ nó khác với cái thấy của chúng sinh chỗ đó. Cho nên đây mới nói là cái vô minh. Cho đến gì? Cái già chết, cái khổ tập diệt đạo thì gì? Cái có trí tuệ và cái không có trí tuệ, cái có chưa chứng đắc và cái không có chứng đắc cũng đều như thế cả. Nhân đến cái đó là cái chỗ tu hành cao tột của hàng thanh văn, là cái gì? Có chỗ chứng đắc. Hàng thanh văn thì tu thì phải thấy gì? Thấy khổ. Đây là khổ. Khổ nên gì? Khổ nên biết. Đây là tập. Tập nên gì? Tập nên gì? Nên đoạn. Và đây là đạo. Đạo nên tu. Và đây là diệt. Diệt nên gì? Nên chứng. Đó là khổ tập diệt đạo. Bốn pháp tu của thanh văn mà Đức Phật nói pháp đầu tiên là bài pháp gì? Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát nói là gì? Không có khổ tập diệt đạo. Rồi đại chúng cho là gì? Trí tuệ của Xá Lợi Phất là nhất trong hàng thanh văn. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phủi luôn là gì? Không có trí tuệ. Cho là gì? Hàng thanh văn chứng được quả A-la-hán là quả gì? Vĩnh ly chư tử, tức là vĩnh viễn xa rời sinh tử. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói gì? Không có chỗ chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc cho nên Bồ Tát mới y theo gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là y vào gì? Đại trí tuệ mới đến được bờ bên kia. Vì vậy mà tâm của Bồ Tát là không có chỗ gì ngăn ngại, tức là không có chỗ chướng ngại đó. Vì không có chỗ chướng ngại cho nên tâm Bồ Tát không có sợ hãi. Bồ Tát đi vào đời đâu có sợ hãi các quý vị. Chúng sinh thì sợ gì? Sinh già bệnh chết. Còn Bồ Tát á, thì coi sinh già bệnh chết nhẹ như lông hồng vậy, thậm chí còn nhẹ hơn thế nữa. Vì chết Bồ Tát đâu có bị đọa lạc vào ba đường ác đạo nữa đâu. Cho nên cái chuyện sinh tử sống chết đối với Bồ Tát đó là như gì? Như hoa đốm hư không. Như là ở trong gì? Thấy người trong mộng vậy, không thật có. Vì vậy mà ở đây mới nói là thấy cái đó đều không ngần ngại cho nên không còn sợ hãi nữa. Vì vậy mà Bồ Tát gì? Nhìn mọi pháp, vạn pháp đều như thực của nó. Vì vậy mà gì? Xa hẳn mộng tưởng điên đảo. Mà xa hẳn mộng tưởng điên đảo thì đương nhiên là đạt tới gì? Cứu kính Niết Bàn. Vì vậy á, chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, y tức là nương vào. Chư Phật trong ba đời đều nương vào gì? Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà được đạo vô thượng chính đẳng chính giác vậy. Cho nên trong kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật nói là Bát Nhã là gì? Là mẹ của ba đời chư Phật. Bổ Ma Bát Nhã là mẹ sản sinh ra ba đời chư Phật. Chư Phật quá khứ, các chư Phật quá khứ đều do gì? Do Bát Nhã này mà thành. Các Đức Phật hiện tại cũng đều do Bát Nhã này mà thành. Và các Đức Phật vị lai, tức là các hàng Bồ Tát và chúng sinh sau này cũng do Bát Nhã này mà thành. Cho nên kinh Bát Nhã được gọi là mẹ sinh ra tất cả công đức, mẹ của tất cả ba đời chư Phật vậy. Vì vậy mà kinh Bát Nhã Đức Phật cũng gọi là gì? Là vua của các kinh, là mẹ đẻ ra gì? Các Đức Phật. Cho nên để mà hiểu được Bát Nhã thì không phải đơn giản. Nhưng mà tôi cũng phải nói, trong kinh nói cũng phải nói. Cho nên á, biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú. Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú. Minh là gì? Là sáng. Thần là gì? Là chỉ cho cái gì đó nó siêu việt. Nó khác với những người thường của chúng ta gọi là gì? Gọi là thần. Ví dụ chúng ta gọi là gì? Thần thánh, thần linh, hay là thần Phật, vân vân. Đó. Nó siêu vượt những cái việc của thế gian chúng ta làm bình thường này. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta không làm được mà họ làm được. Chúng ta gọi là gì? Làm như gì? Như thần ấy, như thánh ấy. Đó. Cho nên á, Ban Nhã Ba La này gọi là gì? Gọi là thần chú. Cả cái bộ Ban Nhã còn gọi là một bộ đại thần chú. 22 năm trời thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật gọi là thuyết một bộ gì? Một bộ đại thần chú. Trong tất cả các chú thì Ban Nhã Ba La Mật Đa là chú cao tột nhất, cao tột hơn cả Đại Bi, hơn cả Lăng Nghiêm, vân vân. Nếu chúng ta xét về mặt gì, mặt tính tướng, mặt gì, mặt luận về nhân quả mà nói thì như thế. Còn bản chất thì không có cái nào cao, cái nào thấp. Nhưng mà xét về văn học Phật giáo thì ở đây đã gọi là gì? Gọi là mẹ đẻ ra các ba đời chư Phật, rồi lại gọi là gì? Là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Hết chưa? Chưa hết. Là vô đẳng đẳng chú. Vô thượng chú tức là không có chú nào cao hơn cái chú này. Rồi còn vô đẳng đẳng chú, đẳng là nhiều. Mà hai chữ đẳng đi với nhau có nghĩa là nhiều, vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tức là không thể nói được. Mà Đức Phật nói là gì? Là vô đẳng đẳng chú. Tức là không có cái thần chú nào cao hơn nó nữa. Trong tất cả các chú, đây là nhất rồi. Vì thế cho nên cái chú này nó có thần lực, có oai thần, có cái sự gì? Sáng suốt là trừ được tất cả khổ đau. Gọi là gì? Trừ được hết thảy khổ. Trừ được hết thảy khổ của chúng sinh. Chân thực không hư vậy. Chúng ta nghe thấy câu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là gì? Chân thực không có hư. Đó. Vì vậy các quý vị biết là những người mà tu hành á, bị ma trêu, quỷ nhập do gì? Do tu sai đường lạc lối á, thì cái việc mà gì? Muốn giải trừ thì tốt nhất là gì? Nhất tâm thọ trì bộ Bát Nhã. Bộ ba Bát Nhã này mà gì? Thì tất cả ma chướng, kể cả thiên ma ba tuần cũng thế gì? Cóm róm cắp gì? Cắp túi mà gì mà chạy vậy? Lôi âm, lôi binh, lôi tướng của nó mà gì? Bỏ mà chạy vậy. Đó. Cho nên á, tôi có một vị đệ tử vài năm trước là gì? Bị điên điên khùng khùng do tu sai pháp, ma nhập vào tâm, bị cuồng, bị bệnh cuồng, bị bệnh cuồng điên. Theo ngài Ấn Quang Đại Sư gọi là bị ma nhập vào gì? Vào tâm, bị bệnh cuồng điên. Tôi dùng cái pháp này gì? Tôi giao cho bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa này đó rồi gì? Vào thất mà gì? Đọc tụng một năm đi, thế là thế gì? Sẽ khỏi. Tôi bảo đầu tiên là đọc tụng 100 ngày sẽ đỡ. Và qua 100 ngày tôi bảo đọc tụng một năm đi sẽ khỏi. Và bây giờ là gì? Kết quả bây giờ là khỏi. Vì vậy đây mới gọi là gì? Chứng thực cho các vị thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát nói là đây là gì? Là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Trừ được hết thảy bệnh khổ. Chân thực không có, không có hư dối vậy. Cho nên á, ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm mới gì? Vì vậy ngài mới nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói bài chú rằng, bài chú ở trong tiếng Phiên, tiếng Phán, tiếng Hán là gì? Yết Đế. Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Còn ở trong gì? Nguyên âm của tiếng Phạn Văn á là gì? Gate, Gate, Paragate, Parasamagate, Budi Sava. À, chúng ta thấy cái người họ tụng đó.
Gate, Gate, Paragate, Parasamagate, Budi Sava.
Đấy, cái người tụng bằng tiếng Phạn đó.
Gati gati paragati parasamagati bodhisattva gati gati paragati sava bagati bodhisattva.
Đây cái tiếng tụng của tiếng Phạn, cái tiếng thần chú như thế. Cái tiếng nó tụng như thế. Đấy là cái tiếng mấy hôm nay tôi mất tiếng, chứ còn mấy hôm trước cái tiếng cái tụng á.
Gati gati paragati paramagati bodhisattva.
Nó cứ nó như là gì? Như là cái tiếng tụng của tiếng Phạm Văn, của tiếng Đức Phật ngày xưa nó như thế. Cho nên nó rung chuyển cả tam thiên đại thiên thế giới. Khi Bồ Tát Quán Thế Âm tụng cái bài thần chú này lên, cái bài thần chú này thực tế nó chỉ ngắn thế thôi. Gati gati paragati Parasamagate Bodhisattva. Câu thần chú nó chỉ ngắn vậy thôi các quý vị. Chốt lại cả bộ kinh Bát Nhã 22 năm thuyết pháp của Đức Phật, chốt lại chỉ có mỗi câu là
Gate Gate Paragate Parasamagate Bodhisattva.
Có mỗi vậy thôi. 22 năm rút lại chỉ có mấy gì? Có mấy câu thần chú. Mà chúng ta dịch sang tiếng tiếng phiên âm ra tiếng gì? Tiếng Hán là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Cho nên á, đây là nói về gì? Nói về Bát Nhã Tâm Kinh. Tất nhiên là nó, nếu mà nói Bát Nhã Tâm Kinh, các quý vị nếu giảng Đức Phật nói 22 năm trời, Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết ra chỉ trong có một bài Tâm Kinh gọn vẹn trong 260 chữ các quý vị. Và chốt lại nữa chỉ có mấy câu là gì? Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 câu. 22 năm thuyết pháp của Đức Phật, nếu nhón gọn lại thành bài Tâm Kinh là 26 chữ. Còn á, nhón gọn lại nữa là 20 mấy chữ? Có hơn 20 chữ thôi, thần chú thôi các quý vị. Nếu mà gọn thành tiếng Phạn nữa thì có gì? Gà tê. Hai. Gà tê này. Hai này. Gà tê tiếp này. Là bốn này. Paragate này. Ba nữa là bảy này. Parasama gà tê này. Năm nữa là gì? Bảy với năm là mười mấy? Mười mấy? Mười hai này. Và Bodhi là gì? Hai nữa là gì? Là 14. Savaha là 15, 16, 17. Có 17. 17 phát âm, 17 chữ. 17 phát âm ra từ từ bằng tiếng âm là tiếng Phạm là Gate, Gate, Paragate, Parasamagate, Bodhisattva mà thôi. Đó. 22 năm gói gọn là như thế. Nếu mà gì? Vào chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy cả 22 năm của Đức Phật này nếu gom lại chỉ có vào 6 từ thôi, đó là gì? Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thậm chí thì gom 6 thằng ngắn hơn nữa chỉ có là gì? Có chỉ là gì? A Di Đà Phật, chỉ còn có 4 chữ thôi. Đó, chỉ cần 4 chữ thôi, khi được vãng sinh rồi thì 49 năm thuyết pháp của Phật cũng gì? Cũng thông hết. Chứ không gọi là Bát Nhã, không chỉ nói là Bát Nhã Tâm Kinh, mà tất cả ba tạng giáo pháp của Đức Như Lai cũng chọn ở trong một câu A Di Đà Phật hết. Cho nên qua cái bài pháp này, qua bài Tâm Kinh này, mong rằng các Phật tử chúng ta hãy nhất tâm để chân thật niệm Phật, chân thật phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và khi xả bỏ báo thân, chúng ta đều thì ít nhất chúng ta thì cũng nói được với mọi người là Phật đến rồi, Phật đến rồi, vui mừng quá, tôi đi đây, xin chào các bạn nhé. À, thôi, thế thì hết rồi còn đâu nữa.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.